Kính chào các chị nữ thân chào chị em. Sau đây là bản tổng hợp tin tức giữa tuần của tôi, ngày 18 tháng 11 năm 2015. Tổng hợp tin tức giữa tuần này, đặc biệt cái tin chấn động toàn thế giới là vụ khủng bố hàng loạt ở thủ đô Paris của nước Pháp, làm chấn động thế giới và làm lu mờ đi những cái nỗ lực phá vây của Cộng sản xương xót từ bên Nga sang đến bên Tàu sang đến Việt Nam. Tuy nhiên, các hoạt động khủng bố toàn thế giới dù sao cũng không làm giảm đi cái nỗ lực ưu tiên của thế giới giải quyết bọn Cộng sản xương xót ở bên Nga cũng như bên Tàu, và đặc biệt là Việt Nam nữa. Đấy là cái tổng quát của tình hình thế giới, các tổng hợp tin tức ngày hôm nay. Về vụ khủng bố hàng loạt ở thủ đô nước Pháp Paris tuần vừa rồi, thì một hiện tượng lạ đã xảy ra, là bản tin ngày hôm nay của đài RFI Pháp loan tin rằng cái nhóm tin tặc nổi khét tiếng thế giới là nhóm Anonymous, nó xuất hiện và nó tuyên chiến với nhóm khủng bố Hồi giáo. Khủng bố Hồi giáo trong tiếng của địa phương gọi là Daesh, D-A-E-C-H. Tin tặc Anonymous tuyên chiến với Daesh. Vụ tấn công khủng bố dã man tại Paris, tổ chức Nhà nước Hồi giáo đã có thêm một kẻ thù đáng gờm, đó là nhóm tin tặc quốc tế Anonymous, dịch cho tiếng Việt là vô danh. Nổi tiếng trước đây qua những vụ tấn công vào các trang web chính phủ, tập đoàn hay tôn giáo ở khắp nơi. Ngày chủ nhật 15 tháng 11 năm 2015 vừa qua, nhóm hacker khét tiếng này đã loan báo việc tuyên chiến với tổ chức Nhà nước Hồi giáo để trả đũa loạt tấn công tối thứ Sáu 13 tháng 11 tại thủ đô nước Pháp. Trong một đoạn video công bố trên mạng, nhóm Anonymous tuyên bố rằng họ sẽ khởi động một chiến dịch tấn công với quy mô chưa từng thấy, đánh vào tổ chức Nhà nước Hồi giáo có tên là Daesh. Đến hôm qua 17 tháng 11, tức 2 ngày sau lần tuyên chiến, trên tài khoản Twitter của mình, mở ra dưới tên gọi là Op Paris, nghĩa là chiến dịch Paris, nhóm tin tặc này loan báo thành tích đầu tiên là đã đóng cửa được hơn 5.500 tài khoản Twitter của những thành phần được nhóm này xác định là thành viên hay cảm tình viên của tổ chức Nhà nước Hồi giáo. Bên cạnh đó, nhóm tin tặc này còn công bố chi tiết của ít nhất 5 người bị tình nghi là cán bộ tuyển mộ của tổ chức Nhà nước Hồi giáo. Các hacker còn cho biết là đã nhận dạng được một cán bộ tuyển mộ cao cấp của tổ chức Nhà nước Hồi giáo đang sinh sống ở châu Âu. Cuộc tấn công của nhóm Anonymous như đã có tác dụng là tổ chức Nhà nước Hồi giáo đã rút vào vòng bí mật một trong những trang web chính của họ, và chỉ những người được chọn lọc mới có được địa chỉ và muốn truy cập cũng phải có một phần mềm, tức là một cái website, một cái software đặc biệt. Quyết định dấn thân chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo ở Anonymous đã thu hút được sự chú ý của mọi người nhờ danh tiếng của nhóm. Nhưng theo ghi nhận của Reuters, ngoài Anonymous, trong thời gian gần đây, càng lúc càng có nhiều nhóm tin tặc hoạt động chống lại lực lượng Hồi giáo cực đoan này, rất sành sỏi trong việc lợi dụng Internet để tuyên truyền và tuyển mộ. Trên nguyên tắc, theo luật lệ hiện hành tại Mỹ hay tại nhiều nước phương Tây khác, các nhà hoạt động tin tặc đều bị nghiêm cho cấm và trừng phạt. Thế nhưng những hành động tin tặc chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo thì sao? À, tôi quên là tôi bỏ sót là có một cái nhóm tin tặc khác nữa, tự đặt tên là Ghost Security Group, cũng đã tình nguyện cung cấp thông tin về các hoạt động của tổ chức Thánh chiến Nhà nước Hồi giáo cho các cơ quan an ninh Mỹ như FBI chẳng hạn. Và đối với những cái tổ chức này thì thái độ của các nhà cầm quyền thì sao? Ông Michael Smith, một cố vấn khủng bố tại Quốc hội Mỹ, đã khẳng định với Reuters rằng các hoạt động giúp đỡ trên đây của giới hacker rất được ngành an ninh rất trân trọng. Còn khi được chất vấn về vấn đề này thì giới chức an ninh Mỹ từ chối bình luận. Tuy nhiên, cũng có nhiều người lên tiếng, chẳng hạn như là tiếng David Petraeus, nguyên cựu chiến sĩ của chiến dịch bình định tại Iraq và Afghanistan, đã hoan nghênh đóng góp này trong một cuộc phỏng vấn với tạp chí Foreign Policy. Một vị tướng khác là cựu giám đốc của NSA là cơ quan an ninh quốc gia Mỹ là tướng Michael Hayden, đã từng chỉ huy CIA nữa, cũng có ý kiến tương tự khi cho rằng về mặt chính thức chính quyền không thể ủng hộ các hành vi tin tặc, nhưng bên trong chắc là chính quyền rất hài lòng. Bây giờ đến nước Pháp là cái nước bị nạn nhân của cái vụ khủng bố tuần vừa rồi làm chấn động thế giới. Bản tin ngày hôm nay của đài Eurostat cho biết là Paris khôi phục hầu như toàn bộ sinh hoạt, là nước Pháp đã huy động 10.000 binh lính để triển khai trên toàn lãnh thổ. Những tụ điểm bị đóng cửa mấy ngày đó bây giờ đã mở cửa trở lại. Ngoại trừ các trường học của vùng ngoại ô Saint-Denis đã phải đóng cửa vào hôm nay 18/11/2015 do lực lượng an ninh truy lùng vây bắt các nghi can khủng bố, thì hầu như các trường học khác đều mở cửa. Theo thông báo của Bộ Giáo dục Pháp, mọi trường học kể cả nhà giữ trẻ, trường mẫu giáo cho tới đại học đều đã hoạt động trở lại từ thứ Hai 16/11/2015. Chỉ có các chuyến tham quan dã ngoại thực hiện trong khuôn khổ nhà trường mới bị cấm cho tới ngày 22/11/2015. Giới hiệu trưởng cũng được yêu cầu áp dụng thêm một số biện pháp an ninh, cấm xe hơi hay xe gắn máy đậu trước cổng trường học. Các hồ bơi, sân vận động cũng như các tụ điểm thể thao đều mở cửa trở lại, với điều kiện là các sinh hoạt huấn luyện tập dượt phải được tổ chức ở khuôn viên bên trong và phải dừng lại sau 22 giờ đêm. Các rạp cine, nhà hát, gánh xiếc, thư viện hay nhạc viện thành phố đều mở cửa. Các xưởng vẽ hay điêu khắc thuộc trường mỹ thuật Paris cũng vậy, hầu hết các viện bảo tàng trong và ngoài thành phố đều đã mở cửa. Các công viên giải trí lớn như Disneyland hay Park Asterix sau 3 ngày ngưng hoạt động đón khách thăm viếng trở lại sau khi tăng cường thêm các chốt kiểm soát ở cổng vào cũng như giới nhân viên an ninh trong phạm vi công viên giải trí. Các tụ điểm du lịch quan trọng như là nhà thờ Đức Bà, Khỏa Hàn Môn, Lâu Đài Versailles và Điện Eiffel đều hoạt động. Chỉ có tháp Eiffel cho mãi tới hôm nay mới mở cửa trở lại đón du khách, tức là trước đây đóng tắt đèn, bây giờ bật đèn lên với cờ tam tài sáng chói. Tất cả các cuộc tập họp khác ở ngoài trời tại Paris nếu không sự chấp thuận của sở cảnh sát đều bị cấm cho tới ngày 19/11/2015, dù đó là tập hợp tự bộc phát hay theo kêu gọi trên các mạng xã hội. Các hình thức đốt pháo cũng vậy. Các phiên chợ trời không hội tụ đầy đủ các điều kiện an ninh, hội đồng thành phố đều có quyền yêu cầu ngưng việc tổ chức. Ngành đường sắt cũng vậy, hệ thống cao tốc, tàu cao tốc hay liên tỉnh thành không hề gián đoạn các tuyến xe lửa, kể cả các tuyến đường ở vùng ngoại ô hay khởi hành từ Paris đi khắp các tỉnh hay đi sang các quốc gia lân cận. Ngành du lịch khách sạn là ngành có phản ứng nhanh hơn cả, phần lớn cũng vì ngành này từng hứng chịu những tác hại của vụ khủng bố nhắm vào tòa soạn của tờ báo trào phúng Charlie Hebdo hồi tháng Giêng năm 2015. Theo tạp chí kinh tế L'Expansion, trong tình huống xấu nhất, ngành khách sạn ở Paris sẽ mất khoảng từ 40-50% lượng khách hàng. Trong tình huống khả quan hơn thì nhất thì mất khoảng từ 15%-25%. Tính trung bình, chỉ riêng trong tháng Giêng 2015, ngành dịch vụ khách sạn Paris đã mất khoảng 20% doanh thu. Riêng về nước Pháp và vấn đề du lịch đó, chỉ còn bấp bênh để dự báo Pháp có thể đạt chỉ tiêu 84 triệu du khách trong năm 2015 hay không, nhất là sau vụ tấn công cuối tuần vừa qua. Ngành khách sạn cũng như các quán ăn tại Paris đã mất khoảng 50% lượng khách hàng. Trong bối cảnh đó, việc cho mở lại hầu hết các tụ điểm sinh hoạt văn hóa giải trí chỉ 2 ngày sau đợt khủng bố, cũng như quyết định triển khai một lực lượng 10.000 binh lính là những dấu hiệu đáng mừng. Một cách để cho toàn thế giới thấy rằng nước Pháp bị chấn thương nhưng chưa ngã quỵ. Tháp Eiffel sau khi tắt đèn nay được thắp sáng trở lại với màu cờ xanh trắng đỏ. Đó là một cách để chứng tỏ sau những giờ phút đen tối, Paris vẫn trụ vững hải đăng lấp lánh hào quang của kinh đô ánh sáng. Tiếp tục nước Pháp đối phó với khủng bố. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Pháp truy lùng kẻ đào tẩu thứ hai trong những vụ tấn công Paris. Bởi nhà chức trách cho biết là 7 kẻ tấn công đã tử vong, cho nên hôm đó 3 người quanh sân vận động quốc gia, 3 người bên trong nhà hát Bataclan và một người tại một nhà hàng gần đó trong cái vụ tấn công làm thiệt mạng 129 người và làm bị thương hơn 300 người khác. Một nhóm những tay súng cũng xả súng vào một loạt những tụ điểm giải trí ban đêm ở một trong những khu phố sang trọng nhất của Paris. Nhà chức trách Pháp và Bỉ đã ban hành lệnh bắt giữ một người có tên là Salah Abdeslam. Người này có một người anh em trai khác là một trong những kẻ tấn công. Nhà chức trách cho biết kẻ đào tẩu thứ hai chưa được xác định danh tính. Những cuộc đột kích trong đêm. Trong khi đó, Bộ trưởng Nội vụ Pháp Bernard Cazeneuve cho biết cảnh sát đã tiến hành 128 cuộc đột kích trong đêm. Cảnh sát Paris hôm thứ Ba cũng cho biết 16 người đã bị bắt và bị câu lưu trong khu vực này từ hôm Chủ nhật, còn liên quan đến những vụ tấn công và 6 khẩu súng đã bị tịch thu kể từ khi tình trạng khẩn cấp được tuyên bố vào ngày thứ Bảy. Nhà chức trách đã xác định được kẻ chủ mưu tình nghi đứng đằng sau những vụ tấn công chính ngày hôm thứ Sáu là một công dân người Bỉ gốc Morocco tên là Abdelhamid Abaoud. Nhà chức trách Bỉ đã truy lùng Abaoud vào đầu năm nay liên quan đến một vụ tấn công khủng bố bất thành nhắm vào cảnh sát. Cái tấn công thứ 8 bị tình nghi là Salah Abdeslam cũng sinh ở Bỉ. Một người anh em thứ 3 trong nhà Abdeslam là Mohamed bị cảnh sát câu lưu một thời gian ngắn rồi hồi cuối tuần qua. Phát biểu với một đài truyền hình Pháp hôm thứ Ba, Mohamed Abdeslam cho biết gia đình băn khoăn không biết Salah ở đâu. Và kết quả tốt nhất là đầu thú để những tiến trình tư pháp có thể làm sáng tỏ chuyện này. Dù nhà chức trách tin rằng chỉ có 8 kẻ tấn công thực sự, xong họ cho rằng có khoảng 20 người có dính líu. Sau cái vụ đó thì Liên Âu phản ứng rất là mạnh mẽ và ủng hộ Pháp rất mạnh. Và Hiệp Chính phủ Pháp đã dẫn điều khoản chưa được sử dụng của Hiệp ước Lisbon của Liên Âu, yêu cầu 28 nước trong Liên Âu cung cấp cho viện trợ và hỗ trợ bảo vệ phương diện trong khả năng của họ. Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Jean-Yves Le Drian cho biết tất cả 27 nước đối tác Liên Âu của Pháp đã phản ứng một cách tích cực. Tại Geneva, Liên Hiệp Quốc kêu gọi các nước châu Âu tránh đổ lỗi hoặc bêu xấu người tị nạn sau những vụ tấn công ở Paris. Trong khi đó, an ninh ở Pháp cũng được tăng cường mạnh mẽ. Binh lính đã đi tuần tra trên đường phố Paris từ mấy tháng nay, kể từ sau vụ tấn công khủng bố gần đây nhất hồi tháng Giêng. Chính phủ giờ cho biết 115.000 cảnh sát, hiến binh và binh lính đã được huy động trên toàn quốc. Bản tin ngày hôm nay của đài BBC cho biết là cảnh sát Pháp tiếp tục truy lùng nghi phạm. Tóm tắt các diễn biến chính trong hôm thứ Ba 18 tháng 11 tại Saint-Denis là cái vụ mà chấn động thế giới đó, là một phụ nữ tự làm nổ tung mình và một nghi phạm bị bắn chết trong chiến dịch bố ráp của cảnh sát tại Saint-Denis, nơi có sân vận động State, tiếng đọc tiếng Pháp là Stade de France. 7 người đã bị bắt giữ. Cảnh sát bao vây một căn hộ nhằm lùng bắt kẻ được cho là chủ mưu các vụ tấn công hôm thứ Sáu ở Paris. Số phận kẻ bị cho là chủ mưu các vụ tấn công thứ Sáu là Abdelhamid Abaoud hiện vẫn chưa rõ ra sao. Một công tố viên của Bỉ nói với BBC là cuộc săn lùng nghi phạm thứ 8 là Salah Abdeslam vẫn đang tiếp tục. Chính phủ Pháp nói danh tính của toàn bộ 129 nạn nhân thiệt mạng trong các vụ tấn công thứ Sáu đã được xác định. Và bây giờ đã tin tức cho biết rằng cái chi bộ Saint-Denis của khủng bố đã đang định tiến hành các vụ tấn công mới. Kênh phát thanh tư nhân của Pháp RTL dẫn các nguồn tin cảnh sát nói mạng lưới bị bố ra vào Saint-Denis đang định tiến hành các vụ tấn công mới sớm nhất có thể là vào thứ Năm tại quận kinh doanh La Défense của Paris. Trang web của kênh phát thanh này nói với người phụ nữ tự nói rằng người phụ nữ tự cho nổ tung mình khi cảnh sát bao vây căn hộ ở Saint-Denis đã gọi một cuộc điện thoại ngay trước khi kích hoạt thuốc nổ mang quanh mình. Đây có thể cho thấy là về mối liên lạc với những kẻ đồng phạm. Và tiếp theo là bị đe dọa nổ bom ở nhiều nơi và hãng tin AP nói cảnh sát Đan Mạch đã thôi cảnh báo về nguy cơ có bom nổ tại sân bay quốc tế Copenhagen, vốn đã dẫn tới việc phải cho sơ tán hàng trăm hành khách trong một giờ trước. Cảnh sát nói trên Twitter rằng một cuộc trao đổi về một trái bom được nghe thấy đã dẫn tới việc sơ tán người. Sân bay Copenhagen nói nhà ga số 3 đã được mở trở lại, nhưng việc làm thủ tục bay đã được chuyển sang nhà ga số 2 và dự kiến sẽ có chậm trễ trong quá trình làm thủ tục. À. Rồi thì những cái tin khác về cái vụ khủng bố. Tổng thống Pháp François Hollande phát biểu tại Paris rằng mục tiêu của chiến dịch Saint-Denis là nhằm vô hiệu hóa những kẻ khủng bố có liên hệ tới các thủ phạm tấn công Paris. Ông nói kẻ khủng bố cũng đã bị phát hiện trong chiến dịch. Hắn ta đã bị bắn trúng bởi đạn và một trái lựu đạn. Còn ông công tố viên của Paris là François Molin thì nói rằng ông xác nhận có 3 người bị bắt bên trong tòa nhà, 2 người khác bị bắt bên ngoài, trong đó có người được cho là chủ căn hộ tòa nhà bị bao vây. Hiện chưa rõ liệu đối tượng bị cho là chủ mưu Abdel Hamid Abaoud thì có bị bắt hay bị giết chết trong chiến dịch ở Saint-Denis hay không. Hiện chưa thể nói cho biết là kẻ bị bắt là ai. Và tin tiếp theo nói rằng cái kẻ đánh bom tự sát là đã tới được nước Pháp sớm hơn là nhờ lẫn lộn và cái là rằng người đi xin tị nạn vội vã vượt qua biên giới một số quốc gia nào nước, một số nước vào lúc đỉnh điểm của khủng hoảng di dân châu Âu. Đấy là tin của hãng Reuters. Vì thế cho nên người ta bắt đầu kiểm soát cái di dân rất là cẩn thận. Việc xác định danh tính thực sự của kẻ tấn công, kẻ làm tự nổ tung mình ở gần Stade de France đã trở thành nội dung chính trong cuộc tìm hiểu của các điều tra viên người Pháp, tập trung vào việc liệu cuốn hộ chiếu được tìm thấy gần sát kẻ tấn công có phải là hộ chiếu thật hay không, là hộ chiếu của Syria. Và vì nước Mỹ căn cứ vào cái này là rất là thận trọng trong cái việc tiếp nhận các dân di dân từ Syria. Và cũng về vụ khủng bố này thì bản tin ngày hôm nay của đài RFI Pháp: châu Âu đồng thuận giúp Pháp chống khủng bố. Bộ trưởng Quốc phòng Pháp ngày hôm qua 11/15 đã chính thức đề nghị các thành viên Liên Hợp Quốc châu Âu giúp đỡ Paris trong cuộc chiến chống tổ chức khủng bố nhà nước Hồi giáo ở nước ngoài, chiều theo điều khoản 42/7 của Hiệp định Lisbon, là văn bản sửa đổi các hiệp định về Liên Hợp Châu Âu, hiệp định thành lập định chế này. Kể từ khi điều khoản này được đưa thì từ năm 1948 các nước châu Âu chưa bao giờ vận động. Do vậy đề nghị của Pháp mang tính chính trị rất là cao. Theo đại diện cấp cao về ngoại giao của châu Âu, bà Federica Mogherini, toàn bộ các thành viên Liên Hợp Châu nhất trí ủng hộ Pháp. Tuy nhiên, giới chuyên gia nhận định ngoài việc thể hiện đoàn kết chính trị cho Liên Hợp Châu, tác dụng của điều khoản 42/7 cũng hạn chế bởi vì những nước châu Âu có các phương tiện quân sự đều đã tham gia liên minh quốc tế can thiệp vào Iraq và Syria. Như vậy, khi nêu ra điều khoản 42/7, Pháp muốn tạo chính chính đáng cho các hoạt động quân sự trả đũa khủng bố và mở ra các cuộc thảo luận về nguồn tài chính và các hoạt động như quân sự nhân danh chính sách phòng thủ chung. Cũng vì cái vụ khủng bố với di dân nó liên hệ với nhau thì bản tin ngày hôm nay của đài tiếng nói Hoa Kỳ: châu Âu tranh luận kịch liệt về vấn đề di dân sau vụ khủng bố Paris. Hộ chiếu Syria của Muhammad mà người ta tin là giả mạo đã được tìm thấy gần xác của tay khủng bố này. Vân tay của Muhammad giống hệt vân tay mà các giới chức Hy Lạp trên đảo Lero đã lấy hồi tháng 10 khi một nhóm khoảng 70 thuyền nhân thập cập bến. Bà Marine Le Pen, lãnh tụ đảng mặt trận quốc gia Pháp, đã có phản ứng nhanh chóng trong đối vụ này. Cái bà này là bà dự kiến là sẽ ra bồi tranh cử nữa và trong cuộc bầu sắp tới đó, thành như bà hăng hái lắm. Bà phát biểu như thế này: sự lan tràn của những người di dân này tại các làng mạc và thị trấn của Pháp có thể gây ra những nỗi sợ hãi về sự có mặt của những phần tử khủng bố, những kẻ lợi dụng sự chuyển dịch của những khối dân này để tới nơi và tấn công chúng ta, không chỉ tại trung tâm của thủ đô mà còn ở những thị trấn khác của nước Pháp. Còn tại Ba Lan thì Đảng Luật Pháp và Công lý thuộc phe bảo thủ mới đây đã giành được thắng lợi trong cuộc bầu cử. Ông Konrad Szymanski, một đảng viên Đảng Luật Pháp và Công lý được chỉ định giữ chức Bộ trưởng Bộ Châu Âu Sự vụ, cảnh báo rằng nước ông có thể rút khỏi một thỏa thuận của châu Âu về việc tái định cư người tị nạn. Các giới chức Liên Hiệp Châu Âu ở Bruxelles đã lên tiếng cảnh báo chống lại việc thổi phồng mối đe dọa khủng bố trong vụ khủng hoảng di dân. Chủ tịch Nghị viện Châu Âu ông Martin Schulz phát biểu như sau: đổ lỗi cho họ có nghĩa là gọi nạn nhân là thủ phạm. Và đó là điều mà chúng ta dứt khoát không nên làm. Các nhà phân tích cũng nêu ra một sự kiện là hầu hết những kẻ tấn công ở Paris đều là công dân của các nước Âu Châu. Tiến sĩ Sajan Gohan của Quỹ Á Châu Thái Bình Dương nhận định như sau: nếu nhóm nhà nước Hồi giáo muốn thực hiện những vụ tấn công ở Tây Phương, họ không cần phải nhập khẩu khủng bố thông qua người tị nạn. Họ có thể tuyển mộ ngay bên trong xã hội của chúng ta. Hội Ân xá Quốc tế cũng lên tiếng cảnh báo chống lại phản ứng có tính chất phản xạ. Bà Gorivan Golik của Tổ chức Nhân quyền này phát biểu như sau: những gì mà chúng ta cần vào lúc này là giới lãnh đạo giữ cho chúng ta được an toàn mà không gây tổn thương hay vi phạm quyền con người của những người cần được bảo vệ. Đương nhiên có một điều trớ trêu là những người đang bị đổ lỗi chính là những người đang chạy trốn khủng bố, bạo động và những hành vi khủng hoảng và kinh khủng ở nước họ. Các nhà phân tích an ninh nói rằng nhóm nhà nước Hồi giáo có lẽ muốn lợi dụng vụ tấn công của Paris để làm gia tăng những mối căng thẳng ở châu Âu cho về vấn đề di dân. Bây giờ ở Mỹ, bản tin ngày hôm nay của đài Pháp, Quốc hội Mỹ dọa đóng cửa với người tị nạn, tôi nói là vì cái hộ chiếu thì đóng dạ đóng cửa. Đây là phe bảo thủ của nước Mỹ. Chủ tịch Hạ viện Mỹ Paul Ryan giải thích việc làm trên là để phòng trước hơn là chữa trị, tức là ông ấy tuyên bố rằng muốn ngưng tạm thời việc tiếp nhận người tị nạn để kiểm soát cái hệ thống thành lập cho nó kỹ hơn. Chẳng những ông Paul Ryan là chủ tịch Hạ viện phe Cộng hòa, là hơn một nửa các thống đốc tiểu bang và đa số các ứng viên tổng thống của Đảng Cộng hòa đều nói là họ phản đối việc tiếp nhận người tị nạn Syria. Còn ông Donald Trump cũng là ứng cử viên Đảng Cộng hòa đó, tuyên bố rằng thẳng thừng rằng ông muốn cấm nhập vào đất Mỹ tất cả người tị nạn Syria, dù đó là người Hồi giáo hay là người Thiên Chúa giáo. Chủ tịch Hạ viện Paul Ryan cho biết một dự luật ngay tuần này sẽ được đưa ra để thảo luận tại Quốc hội. Văn kiện này sẽ áp đặt tạm ngừng tiếp nhận người tị nạn Syria và Iraq, trong khi chờ đợi FBI triển khai được một hệ thống tốt nhất nhằm kiểm tra tiền sử của những người xin tị nạn. Cơ quan lập pháp muốn gây sức ép buộc thành pháp phải bảo đảm từng người tị nạn không gây ra những vấn đề về an ninh quốc gia. Phe của Đảng Cộng Hòa hiện chiếm đa số tại lưỡng viện Quốc hội có thể sử dụng luật tài chính phải được thông qua vào giữa tháng 12 tới để hạn chế chương trình đón nhận người tị nạn của Mỹ. Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, từ cuối năm 2001 đến nay mới chỉ có 2.159 người tị nạn Syria được chấp nhận đến Hoa Kỳ. Con số này không thấm vào đâu so với hàng trăm nghìn người đã vào châu Âu xin tị nạn. Bây giờ đến những là anh nỗ lực phá vây của những anh cộng sản sống sót. Thông tin những tuần trước cho chúng ta thấy rằng anh Nga sau khi bị quốc tế đề dạy về cái vụ Crimea rồi cái vụ Ukraine thì anh xía vào cái vụ Syria bằng cách anh đem quân sang binh chính phủ của ông Al-Assad, phóng hỏa tiễn và các lực lượng chống đối, kể cả phe Hồi giáo Ôn Hòa cũng như phe IS, tất cả những phe nào mà chống đối ông Al-Assad ông đều đánh cả. Và bây giờ ông thương lượng, sau khi mà hoàng hội ngũ ta bọn thù xoay tít như thế, thì ông thương lượng được với Mỹ rằng thì để cho ông ấy tham dự vào, nhưng mà giữa Mỹ và Nga hiện nay kêu đồng ý rằng thì giải quyết cái hòa bình, chấm dứt chiến tranh ở Syria xong rồi thì ông Mỹ thì không muốn ông Assad còn lại, Nga thì nói muốn Assad còn lại, và cuối cùng là đi đến cái thỏa thuận là phải có một cái hệ thống chuyển quyền, tổ chức bầu cử đàng hoàng, nếu ông dân bầu cho Assad giờ lại còn không thì đi luôn. Đấy là cái căn bản để đưa đến cái tin ngày hôm nay của đài RFI Pháp. Obama, Nga là một đối tác xây dựng trong hồ sơ Syria. Bên lề diễn đàn kinh tế APEC tại Manila ngày 18/11/2015, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã hoan nghênh vai trò của Nga trong quá trình đàm thoại nhằm chấm dứt cuộc khủng hoảng tại Syria. Tuy nhiên, Moscow vẫn muốn Tổng thống Bashar al-Assad tiếp tục nắm quyền trái với yêu cầu của phương Tây. Và ông Obama nói rằng những bất đồng trên đã không cản trở chúng tôi nghiên cứu tiến trình tiến tới lệnh ngừng bắn. Tóm lại là sau cái vụ hàng loạt tấn công ấy, thì anh Nga cũng bắt đầu là lo sợ rằng Hồi giáo ở bên chính nước Nga nó cũng sẽ giở trò, cho nên đã xích lại với Tây Phương để giải quyết. Trong khi đó thì nước Mỹ, Đảng Cộng Hòa thì than phiền là ông Obama mềm yếu quá trước cái việc chống lại nhà nước Hồi giáo. Thì bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ loan báo rằng Tổng thống Obama cho biết là không thay đổi chiến lược chống nhà nước Hồi giáo. Và để đối lại với cái việc mà bị ông Tổng thống bị trách móc rằng nhà nước Hồi giáo không bị Mỹ ngăn chặn một cách hiệu quả. Nhưng mà Thượng nghị sĩ Dianne Feinstein, một người thuộc Đảng Dân Chủ của Tổng thống Obama thứ hai, đã bày tỏ sự quan tâm sâu sắc về chiến lược hiện nay của Mỹ ở Iraq. Bà nói, tôi chưa bao giờ quan tâm nhiều như lúc này. Tôi đã đọc rất kỹ những báo cáo tình báo. Nhóm nhà nước Hồi giáo không bị ngăn chặn. Nhà nước Hồi giáo đang nới rộng. Họ vừa phổ biến một đoạn video để nói rõ ý định của họ là tấn công quốc gia này. Chứ nó dọa là sẽ tấn công ngay là chính quốc Mỹ nữa kìa. Tuy nhiên Tổng thống Obama cho rằng bất cứ chiến lược nhà mới nào cũng không thể duy trì được lâu, tức là đem quân nữa. Ông Obama nói, nguyên văn, giả sử chúng ta đưa 50.000 quân tới Syria, điều gì sẽ xảy ra khi có một vụ tấn công khủng bố xuất phát từ Yemen, tức là đâm đầu vào một chỗ thì không có thể giải quyết được chỗ khác rồi. Tuy nhiên, theo bà Heather Conley, Giám đốc chương trình Âu Châu của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế ở Washington, có thêm sự đồng thuận giữa các nhà lãnh đạo thế giới là một việc không dễ dàng. Trong vài tuần qua, Liên minh do Hoa Kỳ lãnh đạo chống nhà nước Hồi giáo đã giành được một số thắng lợi trên chiến trường tại Sinjar ở Iraq và tại Al-Hol ở Syria. Liên minh này cũng giáng một đòn nặng trên những hoạt động tuyển mộ của nhóm nhà nước Hồi giáo qua việc hạ sát John Thánh Chiến, khuôn mặt công khai của nhóm khủng bố này. Ông Anthony Cordesman, một nhà phân tích của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế, viết tắt của tiếng Mỹ là CSIS, nói với Đài VOA rằng chúng ta có gây thiệt hại cho nhà nước Hồi giáo hay không? Câu trả lời là có. Chúng ta có ngăn chặn bọn chúng nới rộng hay không? Câu trả lời cũng là có. Nhưng mà chúng ta đã chiến thắng chưa? Thì câu trả lời là chưa. Ông Cordesman cho rằng cần có một sự đoàn kết ở một mức độ nào đó trên toàn thế giới mới có thể đánh bại được nhà nước Hồi giáo. Và chuyển sang những cái bên lề các hội nghị quốc tế để đàm phán về Syria như thế nào. Tức là người ta đang bàn luận về một cuộc chuyển giao quyền lực ở Syria. Ông Obama và ông Putin gặp nhau hai lần bên lề hội nghị ở Antalya dựa trên tiến bộ mà Mỹ và Nga đạt được tại cuộc đàm phán ở Vienna hồi tuần trước. Tổng thống Obama cũng đã thảo luận với các nhà lãnh đạo của Ả Rập Xê Út, Thổ Nhĩ Kỳ và các nước Tây Âu. Tất cả đều là những nước có liên hệ trực tiếp với những nỗ lực quốc tế để chấm dứt xung đột ở Syria. Cuộc nội chiến này đã trở thành một nguồn của các hoạt động khủng bố và làm bùng ra một làn sóng người tị nạn tràn vào châu Âu. Nhưng đối với nước Pháp, những cuộc đàm phán là không đủ. Chiến đấu cơ Pháp đã thực hiện ít nhất 2 vụ không kích nhắm vào cứ địa Raqqa của nhà nước Hồi giáo ở Syria sau vụ tấn công giết chết 129 người ở Paris. Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius, người đến dự hội nghị G20 thay cho Tổng thống François Hollande, cho biết nước ông sẽ dồn mọi nỗ lực để đánh bại nhà nước Hồi giáo. Thiên biên Mỹ thì ngày hôm qua Đài Tiếng nói Hoa Kỳ loan tin là giám đốc CIA của Mỹ cho rằng nhà nước Hồi giáo đang mở rộng cánh nhồng chết. Chúng ta nhớ được cái chữ cánh Kilifil là cái bọn cộng sản Pol Pot ở Campuchia làm cho chế sáng chế ra cái chữ Kilifil là cánh nhồng chết. Giám đốc cơ quan tình báo Trung ương Mỹ nói những phần tử khủng bố thuộc nhóm nhà nước Hồi giáo đang thi hành một chiến lược mới để mở rộng các hoạt động ra khỏi Iraq và Syria. Trong bài diễn văn đọc ngày hôm qua tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế Washington, ông Brennan, tức là ông giám đốc CIA đó, nói nhà nước Hồi giáo không còn giới hạn cánh đồng chết trong phạm vi Iraq và Syria hay thành lập những chi nhánh địa phương tại các nước láng giềng. Ông Brennan nói những vụ tấn công tại Paris cho thấy một cách rõ ràng là có sự hoạch định kỹ lưỡng từ nhiều tháng trước. Ông nêu ra một loạt các hoạt động ở nước ngoài, trong đó có những vụ tấn công tự sát tại Beirut và có thể là chiếc máy bay của Nga bị rơi trên vùng trời Sinai, làm tất cả 224 người trên máy bay thiệt mạng. Ông Brennan nói Hoa Kỳ không đánh giá thấp mối đe dọa của nhà nước Hồi giáo. Ông nói sự thành công của Hoa Kỳ và đồng minh trong việc chặn đứng đà tiến của nhà nước Hồi giáo tại Iraq và Syria là lý do tại sao tổ chức này tìm kiếm những mục tiêu ở nước ngoài. Ông nói tuy nhà nước Hồi giáo tìm cách thực hiện những vụ tấn công là một việc không thể tránh được, nhưng việc bọn chúng sẽ thành công không phải là một việc không thể tránh được. Cái câu này nói vì tôi hiểu không nổi cái câu này. Và đây là một bản tin từ trong nước Việt Nam trên trang báo mạng Báo Đất Việt của Việt Nam đăng một cái tin rất là hùng hồn về việc Mỹ đánh phá IS như thế nào. Bản tin của Báo Đất Việt VN ở trên mạng: Mỹ phá 100 xe chở dầu của nhà nước Hồi giáo. Và đặt câu hỏi là, Mỹ bắt đầu đánh thật hả? Ngày 16 tháng 1, quân đội Mỹ đã cho xuất kích máy bay chiến đấu ném bom hàng trăm xe buôn lậu dầu của nhà nước Hồi giáo tự xưng là IS từ Syria. Tổng cộng có 116 chiếc xe bồn chở dầu đã bị phá hủy. Khu vực không kích ở gần The Ianzur, chỗ tiếp giáp giữa biên giới Syria và Iraq. Được biết, Mỹ đã cho xuất kích 4 chiếc máy bay tấn công mặt đất A-10 và 2 chiếc cường kích AC-130 từ một căn cứ đóng tại Thổ Nhĩ Kỳ để thực hiện hành động tấn công IS. Hành động này của Lầu Năm Góc là muốn cắt đứt một phần nguồn cung tài chính của IS từ sản xuất và xuất khẩu lậu dầu khí. Mỗi một tháng, tổ chức khủng bố này thu về khoảng 40 triệu USD từ nguồn thu này. Việc IS có được nguồn thu nhập cách xù là có sự trợ giúp của các doanh nhân Thổ Nhĩ Kỳ và Iraq, những người đã tham gia trực tiếp bán dầu từ các nguồn cung của nhà nước Hồi giáo. Thì hồi nào bây giờ tôi nói là nguồn đánh vào logistics đó, bây giờ mới thấy người ta đánh. Tổ chức khủng bố này đã đầu tư chiêu mộ hàng trăm kỹ sư và hàng ngàn công nhân để khai thác dầu, và sau đó dầu được bán qua Thổ Nhĩ Kỳ thông qua các tuyến đường ống bí mật với sự trung gian của các doanh nghiệp thân cận thuộc quyền sở hữu của doanh nhân Baghdadi. Bên cạnh đó, có thông tin cho biết rằng có tới 27 doanh nhân Thổ Nhĩ Kỳ và Iraq đang trực tiếp tham gia vào thương vụ bắt tay với tổ chức khủng bố nhà nước Hồi giáo IS để buôn bán dầu bất hợp pháp. Chính quyền trung ương Iraq và chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đang xúc tiến việc điều tra, đồng thời đã đưa ra một số biện pháp để ngăn cản dòng chảy dầu lậu. Rất có thể là Liên Hợp Quốc đã cung cấp danh sách các doanh nghiệp cho lãnh đạo Iraq và Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên, tại thời điểm này vẫn chưa có biện pháp nào ngăn chặn được việc IS buôn bán dầu tiếp tục mang lại lợi nhuận khổng lồ cho tổ chức khủng bố này. Từ Thổ Nhĩ Kỳ, dầu được đưa đến Địa Trung Hải và từ đó được vận chuyển đến các địa chỉ khác nhau trên thế giới. Không chỉ vậy, một cựu nhân viên CIA và là điều tra viên cao cấp của Ủy ban Quốc hệ Quốc tế của Thượng viện Mỹ là ông John Kiriakou còn phát biểu rằng các phần tử khủng bố nhà nước Hồi giáo IS kia đã xây đường ống dẫn dầu bí mật đến Thổ Nhĩ Kỳ qua Kurdistan. Mà khi qua Kurdistan thì tôi nghĩ rằng thì Kurdistan là nước đã bị Tàu Cộng nó mua chuộc lâu rồi. Mấy ông tăng này, Thổ Nhĩ Kỳ là đồng minh của Mỹ và là thành viên tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương đã 60 năm. Và trong khi đó thì Mỹ tuyên bố rằng quyết xóa sổ IS. Nhưng cái gì đây? Nhà phân tích Mỹ là Phil Butler nói rằng công luận nên chú ý vào sự thật rằng các cuộc điều tra chưa kết thúc, trong khi gần như ngay tức thì các phương tiện truyền thông quốc tế đã liên hệ ngay tổ chức khủng bố IS ở Syria. Liên quan đến những cuộc tấn công IS của Pháp, Mỹ phát biểu trước Quốc hội ngày 16 tháng 11, Tổng thống François Hollande tuyên bố Pháp cam kết áp dụng nhiều biện pháp để tiêu diệt lực lượng nhà nước Hồi giáo tự xưng IS sau vụ thảm sát đẫm máu tại thủ đô Paris ngày 13 tháng 11, khiến 129 người thiệt mạng. Tổng thống Hollande nhấn mạnh ông sẽ chủ trì soạn thảo một dự luật cho phép kéo dài tình trạng khẩn cấp tới 3 tháng sau các cuộc tấn công khủng bố. Theo Hollande, hiến pháp cũng cần phải được sửa đổi để nước Pháp có công cụ thích hợp mà không phải dựa vào giải pháp duy nhất hiện nay, đó là tuyên bố tình trạng khẩn cấp. Và ông tuyên bố một câu rất nhấn mạnh, rất hùng hồn là: tôi không nói về chuyện răn đe IS, mà câu chuyện ở đây là phải xóa sổ hoàn toàn nhóm khủng bố này. Thế là ông Pháp. Bây giờ đến ông Mỹ. Bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Hoa Kỳ: ông Kerry, nhà nước Hồi giáo sẽ bị nhiều sức ép trong những ngày tới. Ngoại trưởng Mỹ John Kerry thứ ba đã họp với Tổng thống Pháp François Hollande để bàn về cách thức phối hợp hữu hiệu trong cuộc chiến chống nhà nước Hồi giáo. Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ John Kerry hôm thứ Ba nói rằng nhóm nhà nước Hồi giáo sẽ chịu nhiều sức ép hơn nữa trong những tuần lễ sắp tới khi Mỹ, Pháp và các đồng minh khác tăng cường nỗ lực chống các phần tử chủ chiến này. Ngoại trưởng Kerry nói, cảm nghĩ của tôi là mọi người đều hiểu. Với các vụ tấn công ở Liban, với những gì xảy ra ở Ai Cập, ở Ankara của Thổ Nhĩ Kỳ, và với những vụ tấn công ở Paris, chúng ta phải đẩy mạnh nỗ lực tấn công bọn chúng ngay xào huyệt nơi bọn chúng lập kế hoạch thực hiện những vụ tấn công này. Và rõ ràng là cần phải làm nhiều hơn nữa ở biên giới liên quan đến dòng người di chuyển đó. Còn ông Tổng thống Hollande thì ông đã thề quyết tấn công một cách không khoan nhượng các phần tử chủ chiến ở Syria, nơi ông cho là đã hoạch định các vụ tấn công Paris. Chiến đấu cơ của Pháp đánh bom các mục tiêu nhà nước Hồi giáo Syria hôm thứ Ba đánh trúng Raqqa, nơi được xem là thủ đô của phe cực đoan này. Bộ Quốc phòng Pháp cho hay 10 chiến đấu cơ đã tham gia các cuộc oanh kích mới đây, nhắm vào một trung tâm chỉ huy và một địa điểm tuyển mộ. Tiếp theo đó là những vụ bố ráp ban đêm, lúc nãy tôi đã nói rồi, thì là tôi lướt qua cái chỗ này. Và bản tin cũng nhắc đến cái phản ứng của Liên Âu thì chúng ta đã qua rồi và tôi lướt qua chỗ này. Và tóm lại là nước Pháp và các nước châu Âu đã để ý đến khi là bọn khủng bố nó, sau khi nó từ các nước Âu Châu và thế giới nó về Trung Đông, để về Syria để nó làm cái nhà nước Hồi giáo, bây giờ nó bị đánh ở cái nhà nước Hồi giáo, thì nó lại chuyển ngược những bọn nó về tại cái hậu phương của các nước châu Âu để nó làm khủng bố ở tại đó. Cho nên chiến lược đối phó phải thay đổi. Bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ cũng nói rằng thì về chiến ở Syria thì cuộc chuyển tiếp lớn ở Syria sẽ diễn ra trong vài ngày. Cái chuyển tiếp lớn là người ta đồng ý với nhau rằng thì là sẽ giải quyết cái tình hình Syria như thế nào. Thì tôi lướt qua cái bản tin này. Cũng vì cái nạn khủng bố đó, bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ là nước Đức đã hủy trận bóng đá với Hà Lan vì đe dọa đánh bom. Mục đích của trận đấu giao hữu giữa hai đội Đức và Hà Lan là để thể hiện tình đoàn kết với Pháp. Nhưng mà tối thứ 6 tuần trước, đội tuyển Đức đang đá với đội tuyển Pháp Paris thì ba kẻ đánh bom tự sát bên ngoài sân vận động làm một người thiệt mạng. Đó chỉ là một trong những hành động khủng bố đêm hôm đó để đã giết chết ít nhất là 129 người và làm bị thương hơn 300 người khác ở thủ đô nước Pháp. Và sau đó thì có cái trận ở Đức, nhưng mà bây giờ người ta cẩn thận, người ta hủy bỏ cái trận đấu đó. Trong khi đó thì Liên Âu vẫn phải cưu mang cái anh nước Hy Lạp, anh ấy trên đà phá sản. Bản tin ngày hôm qua của đài RFI, Hy Lạp được các chủ nợ tháo khoán 12 tỷ euro. Chính phủ Hy Lạp ngày 17 tháng 11 tháng 15 thông báo đã đạt được một thỏa thuận với các chủ nợ, Liên hiệp châu Âu và Quỹ tiền tệ quốc tế về một loạt biện pháp khắc khổ đã được yêu cầu. Thỏa thuận đạt được mở đường cho việc tháo khoán 12 tỷ euro mà khối sử dụng đồng euro cho Hy Lạp vay. Theo Bộ trưởng Tài chính Hy Lạp, các bên đã đồng ý trên tất cả các biện pháp, kể cả 48 biện pháp sơ bộ, điều kiện tiên quyết cho việc giải quyết ngân khoản trợ giúp nói trên. Văn bản dự luật về thỏa thuận đạt được sẽ đưa lên Quốc hội Hy Lạp vào hôm nay. Các dân biểu sẽ bỏ phiếu vào thứ Năm 19 tháng 11. Thỏa thuận đạt được bao gồm cả thỏa hiệp về việc tịch biên nhà những người không trả được nợ, cái đó dĩ nhiên mà cần phải đem cho thảo luận. Thế AFP chính đây là điểm làm các cuộc thương lượng bị bế tắc. Phía chủ nợ muốn việc tịch thu này được tiến hành nhanh chóng, ngược lại Athen lại muốn bảo vệ tối đa các gia đình thiếu nợ. Chủ tịch Eurogroup là Jeroen Dijsselbloem khẳng định rằng vùng đồng euro sẵn sàng tháo khoán các khoản tiền đã hứa với điều kiện là Hy Lạp thực hiện các biện pháp đã cam kết. Lần trước anh đã cam kết rồi, cho nên là anh bị phản đối, phải trưng cầu dân ý lại lúc đầu tiên. Bây giờ đến anh Nga thì tuần trước chúng ta biết là một cái tàu bay hàng không dân sự chở du khách du lịch của Nga bị nổ rớt ở trên bầu trời của Ai Cập. Người thì nói là bị hỏa tiễn, và khủng bố thì nó nói là nó bắn hỏa tiễn chết. Bây giờ điều tra mãi, bây giờ nói đi đến kết luận ngày hôm nay của ngày hôm qua của đài BBC, Nga nói khủng bố đã khiến phi cơ Nga bị đâm. Ông tức là gì, ông cho biết rằng đấy là dấu vết chất nổ ngoại lai được tìm thấy ở những mảnh vụn từ chiếc phi cơ Airbus plane. Người đứng đầu cơ quan an ninh liên bang của Đức là của Nga là FSB, ông Alexander Bortnikov nói với tổng thống Nga như thế.
Ông Putin quyết hứa sẽ tìm ra và trừng phạt những người đứng đằng sau của tấn công khiến máy bay rớt tại bán đảo Sinai. Một nhóm Hồi giáo nhận họ đã làm rơi chiếc phi cơ này. Hầu hết những người thiệt mạng là người Nga. Ông Bobnikov nói trái bom được đặt trên chiếc phi cơ Kogalymavyazet tương đương 1 kg chất nổ TNT. Trang mạng của Điện Kremlin đăng tải bản đánh máy ghi lại nội dung của họ. Nga đã đưa ra khoản tiền thưởng 50 triệu cho các thông tin về những kẻ thực hiện vụ đánh bom chiếc phi cơ rơi ở Sinai. Tỉnh Sinai, gọi là Sinai Province, một chi nhánh của nhà nước Hồi giáo cho biết trong một tuyên bố hôm 31 tháng 10 rằng họ đã tiêu diệt một chiếc phi cơ vì các cuộc không kích của Nga vào Syria. Nhà nước Hồi giáo cũng nói rằng họ là người chịu trách nhiệm cho các vụ đổ súng và đánh bom tại thủ đô Paris của Pháp tối hôm thứ Sáu khiến 129 người bị giết hại và hàng trăm người khác bị thương. Phần lớn hành khách trên chiếc phi cơ A321 đều là du khách Nga đang trên đường bay về nhà từ khu nghỉ mát Sharm el-Sheikh ở Hồng Hải. Và bây giờ Nga trả đũa bằng tấn công phi cơ chiến đấu của Nga đang hỗ trợ lực lượng của chính phủ Syria chống lại các phe nổi dậy khác nhau, trong đó có IS và các nhóm Hồi giáo khác. Các chỉ huy quân sự Nga cũng đang họp với ông Putin và người đứng đầu cơ quan an ninh liên bang Nga của FSB của Nga. Ông Putin đã có phát biểu sau các cuộc họp riêng rẽ tại hội nghị thượng đỉnh G20 ở Thổ Nhĩ Kỳ với Tổng thống Mỹ Barack Obama hôm Chủ nhật và Thủ tướng Anh ông David Cameron hôm thứ Hai. Cuộc xung đột Syria là trọng tâm các cuộc họp của họ. Ông Cameron đang gây áp lực với ông Putin về các cuộc không tập trực tiếp chống lại IS, chứ không nhắm vào các nhóm nổi dậy Trung Hoa đang chiến đấu chống lại quân đội của Tổng thống Bashar al-Assad. Và bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ rời khỏi cái khu vực Trung Đông mà đang rắc rối với bom trở về Á Châu Thái Bình Dương thì loan tin thêm về cái vụ mà đảng của bà Sukiyai đại thắng ở Miến Điện mà gọi là Myanmar đó. Và bản tin đó là Myanmar trông chờ sự thay đổi sau thắng lợi của bà này. Bản tin dài phỏng vấn người này kia, tức là dân chúng trăn trở và dân chúng đang kỳ vọng rất cao. Chủ tịch cái đảng LSD của bà Sukiyai là ông Suharto nói với Đài Loan rằng một chính quyền cho bà Aung San Suu Kyi điều hành sẽ đem lại một danh sách dài những cải tiến cho nhân dân Myanmar. Ông nói nguyên văn như thế này: dân chúng có thể trông đợi luật pháp công bằng cho mọi người, không có tham nhũng hay hối lộ trong chính phủ, hòa bình với những người sắc tộc, pháp trị ổn định và yên tĩnh. Ông nói thêm nguyên văn: cụ thể là giáo dục tốt hơn và việc cung ứng chăm sóc y tế sẽ là những ưu tiên của một chính phủ của đảng LND. Nhưng mọi hy vọng vẫn tùy thuộc vào việc giới lãnh đạo quân đội có để cho một chính phủ dân sự thực thụ quản trị đất nước hay không. Các dấu hiệu ban đầu là họ có ý định như thế. Nhưng hiến pháp dành cho các quân nhân không phải do dân bỏ ra, rất nhiều quyền lực có thể được sử dụng để ngăn trở các nỗ lực vô hiệu hóa các chính sách từ nhiều năm nay đã được lập ra khi quyền lực và tài sản được tích lũy bởi các tướng lãnh và bạn bè của họ. Trong bối cảnh này, nhiều người còn chờ cho đến khi quyền lực được thực sự bàn giao trước khi họ ăn mừng vì không tin vào một quân đội đã lật đổ chiến thắng bầu cử vang dội của đảng NLD cách đây 25 năm. Chủ quán trà Minh Kiop, 58 tuổi, nhớ lại việc đã tham gia vào cuộc nổi dậy đòi dân chủ năm 1988, lật đổ nhà nước xã hội chủ nghĩa độc đảng, mở đường cho cuộc bầu cử năm 1990. Ông nói, nay ông hy vọng hai người con của ông sẽ được sống trong một nước có một tương lai kinh tế và chính trị tươi sáng. Ông nói nguyên văn như thế này: nhưng tôi vẫn còn lo lắng. Tôi sợ rằng họ có thể không giao quyền lại cho mẹ Su. Ở bên bây giờ bà thật là má già của dân tộc là mẹ Su. Ông nói thêm, nếu điều đó xảy ra thì cả nước sẽ xuống đường biểu tình phản đối, trong đó có cả tôi. Nhưng mà nên nhớ rằng tiến trình dân chủ hóa nước Miến Điện có thể bị Tàu Cộng cản trở. Nên nhớ rằng thì ở biên giới phía Bắc và Đông Bắc của Miến Điện giáp giới với Tàu là có cái bọn du kích quân Mao ít của Mao Trạch Đông, nó vẫn còn lập chiến khu và nó còn gây rối, còn điều đình mãi. Cái điều đình gần xong thì lại bị Tàu Cộng phá lắm. Thì cho nên cái bà Sukiyai này phải có một thái độ rất là khôn ngoan đối với anh Tàu Cậu. Cho nên bản tin ngày hôm nay của đài RFI của Pháp loan cái tin này, nó chứng tỏ rằng nước Miến Điện cũng chưa thoát khỏi cái bóng ma của Tàu Cộng đâu. Bản tin có tựa đề là Aung San Suu Kyi quan tâm chặt chẽ tới quan hệ với Trung Quốc. Trả lời phỏng vấn Tân Hoa Xã ngày hôm nay, à, Tân Hoa Xã đã phỏng vấn ngày 18 tháng 1 năm 2023, bà cho biết sẽ quan tâm đặc biệt tới mối quan hệ với Trung Quốc khi đảng của bà chính thức lãnh đạo đất nước. Trả lời phỏng vấn Tân Hoa Xã, lãnh tụ đảng Liên minh Quốc gia vì Dân chủ nói Miến Điện không có kẻ thù và duy trì chính sách ngoại giao cân bằng với các nước. Tuy nhiên, trong mặt kép, mối quan hệ với một số nước láng giềng có thể nhạy cảm hơn, một số nước khác cách xa hơn và cần phải khéo léo xử lý. Và nhấn mạnh trong một kép, chúng tôi sẽ đặc biệt quan tâm để bang giao giữa hai nước trở nên êm thấm, thân mật và minh bạch, không nêu đích danh Trung Quốc. Bà Aung San Suu Kyi cho rằng các nhà đầu tư phải lấy lại được niềm tin của người dân Miến Điện và chính phủ sẽ tỏ ra minh bạch và chào đón mọi người đầu tư phục vụ lợi ích cho đất nước. Bản tin tiếp tục cho biết Trung Quốc là chỗ dựa của Miến Điện trong vòng 2 thập kỷ vì các lệnh cấm vận của phương Tây nhằm trừng phạt chính quyền quân sự cầm quyền từ năm 1962 đến năm 2011. Tuy nhiên, tình trạng tham nhũng, cưỡng chế đất đai, giao dịch mờ ám và khai thác bất hợp pháp các nguồn tài nguyên thiên nhiên có liên quan tới các nguồn đầu tư của Trung Quốc khiến cho người dân Miến Điện không có thiện cảm với các nhà đầu tư láng giềng. Chẳng những Á Châu, ở phía châu anh Tàu là anh đầu tư vào đâu, anh làm anh trở thành thực dân đỏ đó, cho nên phía châu là anh bị lên án rồi và anh bị đuổi đi rồi. Từ năm tới, Trung Quốc sẽ phải đối mặt với sức ảnh hưởng của một số quốc gia như Hoa Kỳ, hay là phải cạnh tranh để giành hợp đồng với các công ty của châu Á và Nhật Bản. Ngoài ra, rất nhiều công ty của Mỹ và châu Âu dự kiến mở cửa hàng và chi nhánh tại Miến Điện sau cuộc bầu cử tự do lịch sử ngày 8 tháng 11 vừa qua. Tôi nhắc lại rằng ở cái khu gọi là Cô Cang, là anh Tàu vẫn có bàn tay đó. Mối quan hệ giữa hai nước Tàu và Trung Cộng và Miến Điện vẫn căng thẳng tại khu vực biên giới. Hôm qua, Tổng thống Miến Điện Thanh Sen đã dỡ bỏ thiết quân luật tại vùng Cô Cang bất ổn giáp với Trung Quốc và nhấn mạnh là hòa bình đã được lập lại tại đây. Thiết quân luật được ban bố tại vùng này vào tháng 2/15 sau một loạt đụng độ giữa quân đội chính phủ và quân đội Liên minh Dân chủ Quốc gia Miến Điện, một lực lượng dân quân nổi dậy. Và tôi nhắc lại rằng bọn này là bọn du kích Maoist đó. Như trở về Á Châu Thái Bình Dương, nước Úc do đài BBC loan tin ngày hôm qua là nhận 5 người tị nạn Syria. Đầu tiên, 5 người này là một cặp vợ chồng và 3 đứa con, có một gia đình thôi, đã đến Perth của Đức, của Australia vào tối thứ Hai 16 tháng 11 sau khi hồ sơ tái định cư của họ đã được xử lý nhanh vì lý do sức khỏe. Tháng 9 năm 2015, Úc đồng ý tiếp nhận thêm 12.000 người tị nạn trong bối cảnh chịu áp lực về cuộc khủng hoảng di dân tại châu Âu. Theo dự kiến, những người tị nạn Syria sẽ tới Úc sau tháng 12/2015. Bộ trưởng Dịch vụ Xã hội là Christian Porter cho biết gia đình người Syria mới đến đã quá vất vả. Họ đã trải qua thời gian dài trong các trại tị nạn vì cuộc xung đột ở Syria. Phát ngôn viên của ông bộ trưởng nói với BBC như vậy. Và nước Úc luôn luôn tuyên bố rằng sẽ thẩm định rất nghiêm ngặt vấn đề người di dân đến nước Úc. Bản tin ngày hôm qua của đài tiếng nói Hoa Kỳ, Australia chủ trì cuộc họp thượng đỉnh chống tài trợ khủng bố. Australia và Indonesia đang đồng chủ trì cuộc họp thượng đỉnh đầu tiên chống tài trợ khủng bố ở Sydney. Hội nghị quy tụ hơn 150 chuyên gia về chống tài trợ khủng bố của trên 10 nước, trong đó có Hoa Kỳ và Canada. Cơ quan tình báo tài chính Australia, còn gọi tắt là AUSTRAC, báo cáo một con số kỷ lục các cuộc điều tra về tài trợ cho khủng bố. Các giao dịch bị nghi là có liên hệ với các nhóm chủ chiến đã tăng gấp 3 trong năm ngoái, chủ yếu vì luồng các phân tử cực đoan Úc du hành đến Syria và Iraq để tham gia cuộc chiến. Trong khoảng thời gian đó, AUSTRAC được báo động trên 530 vụ việc có liên hệ đến các tổ chức quá khích. Nhiệm vụ phức tạp theo dõi nguồn gốc tiền bạc là trọng tâm của hội nghị thượng đỉnh trong hai ngày do Australia và Indonesia đồng chủ trì ở Sydney. Các đại biểu đã nghe, đấy không phải là một công việc dễ dàng. Trong bối cảnh phần lớn tài trợ khủng bố có liên quan đến những khoản chi trả có giá trị thấp, tức là nó không chi món tiền lớn thì khó kiểm soát lắm, mà nó thường giả dạng hay che giấu bên trong các thỏa thuận hợp pháp. Người đứng đầu OSAC, ông Paul Jaftovic cho biết như thế này: vấn đề đối với chúng tôi dĩ nhiên là một hành vi khủng bố như chúng tôi biết có thể khởi sự từ ai đó mua một cân dao, mua một ai đó mua một vé máy bay, cho đến các hành vi khủng bố phức tạp hơn. Vì thế, hình thức tài trợ có thể vận dụng rất nhiều, và một lần nữa đó là khó khăn mà chúng tôi phải đối mặt. Do đó, số lượng tiền trong bất cứ giao dịch cụ thể nào hay bản thân hành vi khủng bố chỉ là một chỉ dấu. Chúng ta cần phải liên kết nó với nhiều chỉ dấu khác để sẽ gợi đầu vẽ ra một hình ảnh giúp chúng ta hành động nhanh. Giới hưu trách cho họ đang theo dõi trên 100 người Australia bị nghi ngờ là tài trợ cho các tổ chức cực đoan. Mục tiêu của hội nghị thượng đỉnh Sydney là xây dựng hợp tác quốc tế chặt chẽ hơn để chống lại việc tài trợ cho chủ nghĩa cực đoan và các tội phạm tài chính nghiêm trọng khác. Bộ trưởng Tư pháp Úc Michael Keenan sẽ đi thăm Malaysia, Singapore và Philippines vào tháng tới để tăng cường việc chia sẻ tin tức tình báo trong cuộc chiến chống lại nhà nước Hồi giáo. Bản tin của Đài Á Châu Tự Do ngày hôm qua cũng nhắc lại rằng Úc cần sự hiện diện của Mỹ ở châu Á để đương đầu với Trung Quốc. Tiếp tục là bài phỏng vấn về an ninh khu vực và căng thẳng Biển Đông, đây là nói chuyện với giáo sư các thầy chuyên gia về Đông Nam Á. Ông nói về vấn đề Biển Đông và Trung Quốc tại lần sắp ra tháng 2. Ông cho biết như thế này, nguyên văn. Ông Tạp Thầy ơi nha. Bởi vì Trung Quốc cho xây dựng cái đảo nhân tạo và Hoa Kỳ phản ứng vấn đề tự do hàng hải, nên những thượng đỉnh cuối năm nay bao gồm thượng đỉnh Đông Á, thượng đỉnh ASEAN với các đối tác sẽ chứng kiến vấn đề Biển Đông lại được hâm nóng. Liên quan đến thượng đỉnh Đông Á, ngay từ trước khi Mỹ tham gia thượng đỉnh này, thì họ đã có nghị trình, theo đó vấn đề Biển Đông chỉ được đề cập trong các cuộc gặp riêng giữa lãnh đạo các nước, nhưng không thể được đề cập đến trong tuyên bố chung của thượng đỉnh. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, thì trong thượng đỉnh lần này, vấn đề Biển Đông sẽ được đề cập đến và Trung Quốc sẽ chống lại và cố gắng làm như Hoa Kỳ là người làm mất ổn định trong khu vực. Và ký giả Việt Hà phỏng vấn tiếp theo là tại sao cái Biển Đông nó lại quan trọng thế, thì ông Carter nói rằng 60% hàng hóa của Australia phải đi qua đường biển và đi qua Biển Đông. Ngay cả trước khi Trung Quốc bắt đầu xây dựng các đảo nhân tạo thì Australia vẫn luôn có lợi ích quan trọng tại đây và muốn đảm bảo tự do hàng hải và an ninh qua khu vực này. Bất cứ những xung đột nào tại đây cũng làm cho chi phí bảo hiểm tăng cao và làm gián đoạn thương mại cho Australia. Cái này đúng. Australia cũng nghĩa vụ theo như thỏa thuận quốc phòng năm nước, viết tắt là FPDA, quốc phòng năm nước với Singapore, Malaysia, mà theo đó các nước tham gia thỏa thuận này phải hỏi ý kiến nhau và giúp đỡ nhau khi họ gặp những đe dọa của quốc phòng, nhưng chỉ giới hạn với bán đảo Singapore và Malaysia. Tuy nhiên, những cuộc diễn tập FPDA đã được thực hiện trên Biển Đông. Và cuối cùng là về phía chính phủ Úc, ngay khi nhậm chức thì Thủ tướng mới của Úc cũng đã nói là hành động của Trung Quốc là phản tác dụng. Chính phủ của Thủ tướng Úc trước và chính phủ Úc hiện tại đều tin vào tự do hàng hải và luật quốc tế, ủng hộ, luôn ủng hộ ASEAN trong vấn đề này, gần như tương đồng với chính sách của Hoa Kỳ là mọi tranh chấp phải được giải quyết hòa bình theo luật quốc tế. Tàu và máy bay quân sự của ASEAN vẫn đi qua khu vực này thường xuyên. Và nhắc lại rằng trong cuộc gặp cấp bộ trưởng giữa Mỹ và Australia vào năm nay tổ chức ở Boston, phía Hoa Kỳ đã đề nghị một cách không chính thức Úc tham gia vào hoạt động tuần tra trên Biển Đông với Mỹ. Australia vẫn duy trì lập trường về tự do hàng hải và có thể thực hiện các hoạt động này trong một lúc nào đó do chính Australia lựa chọn, nhưng rất có thể là sẽ không nói gì và cứ thế mà làm rồi. Và lúc này tuần tra chung với Mỹ là không được đặt ra. Nhật Bản cũng đang xem xét vấn đề này. Và Việt Hà hỏi tiếp, ông nhận định thế nào về quan hệ giữa Trung Quốc và Úc vào lúc này? Ông Carter đáp, cũng giống như là với Mỹ, Trung Quốc là bạn hàng thương mại lớn của Australia. Australia đồng thời cũng là đồng minh của Mỹ, cho nên có tranh luận là Australia nên có hai chính sách. Sao giống Việt Cộng vậy? Một trong số đó là chính sách về kinh tế với Trung Quốc. Nhưng điều này không còn quá lớn vào lúc này. Đúng rồi, khi kinh tế Trung Quốc phát triển chậm lại và do đó nhu cầu về quặng sắt nhập từ Úc giảm đi, và nhập than của Úc cũng giảm vì Trung Quốc đang tìm cách giảm trọng lượng, giảm lượng khí thải. Thứ hai nữa là chúng tôi cũng muốn Trung Quốc tham gia và chúng tôi vẫn đang làm vậy. Ngoài ra có một vấn đề khác nữa cũng ít người biết, thì cái này đó, vì nó cũng nhỏ thôi nhưng quan trọng, đó là thủy quân lục chiến Mỹ định kỳ đến đa nguyên của Úc, có một số nhỏ trong đó tham gia cùng quân của Úc và Trung Quốc để thực hiện các cuộc diễn tập sống còn tại miền Bắc nước Úc. Cho nên Úc cũng có suy nghĩ giống như Mỹ là không muốn biến Trung Quốc thành kẻ thù, nhưng sẽ kháng cự lại nếu Trung Quốc có hành động gây hấn và không chơi theo luật chơi. Australia giống Mỹ là cố gắng tham gia với Trung Quốc, nói chuyện với lãnh đạo quân đội Trung Quốc để họ có hành động giống như các cường quốc biển khác. Và ông Carter cũng nhắc lại rằng vai trò của Mỹ là cần thiết. Vị trí của Trung Quốc có thể gây sức ép lên đồng minh của Mỹ là Philippines, họ đã gây khó khăn cho tàu của nước này. Và cho nên từng chút một Trung Quốc sẽ gây sức ép lên Malaysia, Indonesia, Việt Nam để các nước này không gây khó khăn cho Trung Quốc mà làm suy yếu vị thế của Mỹ và của cả Australia. Australia hoạt động hiệu quả nhất khi có Mỹ và Nhật Bản. Và câu hỏi rằng thì làm thế nào để giúp Việt Nam và Philippines? Thì ông Carter nói rằng thứ nhất, đóng góp của Australia là làm cho Australia mạnh để có khả năng để tự vệ và đóng góp cho các đồng minh và có thể hoạt động cùng Hoa Kỳ, có nghĩa là duy trì vũ khí quốc phòng ở tiêu chuẩn cao. Điều này rất quan trọng với Australia và cả với Nhật Bản. Australia có chương trình hợp tác quốc phòng. Australia không giàu khi so sánh về độ lớn của nền kinh tế với Nhật Bản hay với Mỹ, nhưng Australia đã cung cấp tàu qua sử dụng cho Philippines và đó là điều mà Nhật cũng đã làm qua vốn ODA. Nhưng sự giúp đỡ của Australia lớn ở mặt nhân sự, cái chi tiết này cũng rất hay nha. Anh bộ đội, quân đội nhân dân của anh đã đi học tiếng Mỹ do Australia đào tạo rất nhiều rồi. Nhưng sự giúp đỡ của Australia lớn ở mặt nhân sự, kể từ khi quan hệ quốc phòng bắt đầu vào năm 1999, Australia đã đào tạo hơn 2.000 nhân sự quốc phòng cho Việt Nam, nhiều hơn bất kỳ nước nào trên thế giới trong cùng quãng thời gian, như Ấn Độ, Nga là những nước cũng giúp đào tạo nhân sự quốc phòng cho Việt Nam. Australia giúp đào tạo về tiếng Anh cho sĩ quan Việt Nam để họ có thể dự các khóa học ở Australia và các nước khác trên thế giới và hiểu được những gì đang diễn ra trong các đối thoại. Tất nhiên là tàu của Australia cũng theo thăm Việt Nam và có những trao đổi ở mức thấp với Việt Nam, nhưng chúng ta phải đặt mọi thứ trong điều kiện là Việt Nam vẫn chưa tiến hành các cuộc tập trận với bất cứ nước nào. Với Philippines, Australia cũng gửi một số lượng nhỏ quân đến tập trận cùng Philippines và Mỹ trong năm nay. Cả Australia và Philippines đều ký hiệp ước với Mỹ và mọi người đều không để ý, nhưng khi đọc các hiệp ước đồng minh với Mỹ thì đoạn quan trọng nói về cam kết của Mỹ thì từng chữ một của hai hiệp ước đều giống nhau. Cho nên điều mà Australia có thể nói với Philippines là một liên minh thì anh cần phải tự biết giúp mình, có nghĩa là tự hiện đại hóa, đầu tư tiền vào quân đội của mình vì mục đích phòng vệ thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào Mỹ, tức là làm cho chính mình trở nên hữu ích trong mối quan hệ đồng minh thay vì đòi hỏi Mỹ làm toàn những việc nặng. Bây giờ đến lục địa Á Châu, tỉnh Thái Lan, tôi đã nghi rồi, từ khi mà quân đội Thái Lan đảo chính và bị Mỹ dọa cúp viện trợ thì thấy rằng Thái Lan ngả về phía Tàu hơi nhiều. Đây là bản tin ngày hôm nay của đài BBC. Thái trục xuất bất đồng chính kiến Trung Quốc, tức là những người bất đồng chính kiến ở Tàu trốn sang Thái Lan, bị Thái Lan trả về Tàu. Liên Hiệp Quốc chỉ trích Thái Lan về việc trục xuất hai nhà bất đồng chính kiến đã được tổ chức này trao về. Liên Hiệp Quốc đã cho quy chế tị nạn rồi mà nó giam những người ta giao giả lại trong Tàu. Hai người này được cho là các nhà bất đồng chính kiến Trung Quốc, Khương Giã Phi và Đổng Quảng Bình, đã trốn sang Thái Lan cùng với gia đình họ. Trước đó họ đã bị cầm tù tại Trung Quốc về tội chỉ trích chính quyền cộng sản. Cả hai đều bị giam ở Thái Lan về tội nhập cảnh bất hợp pháp. Cơ quan tị nạn Liên Hiệp Quốc cho biết hành động của Thái Lan rõ ràng đã gây thất vọng và cho thấy khoảng trống tồn tại đã lâu trong luật pháp của Thái Lan về việc bảo đảm hành xử phù hợp với những người có nhu cầu được quốc tế bảo vệ. Thì tội của mấy ông này là gì? là theo Tổ chức Ân xá Quốc tế thì ông Khương đã bị câu lưu hai lần năm 2008 sau khi chỉ trích phản ứng của chính quyền về trận động đất ở tỉnh Tứ Xuyên năm đó. Sau đó ông cùng vợ trốn sang Thái Lan. Còn ông Đổng thì mới được thả tháng 2 năm nay sau khi chấp hành án phạt 10 tháng tù giam tại Trung Quốc vì tham gia sự kiện tưởng nhớ những người biểu tình thiệt mạng tại quảng trường Thiên An Môn, Bắc Kinh năm 1989. Tháng 2, 2015, ông đến Thái Lan cùng vợ và con gái. Cả hai nhà bất đồng chính kiến Trung Quốc đang chờ Liên Hợp Quốc đưa đi tái định cư tại nước thứ ba gần đây đã bị phạt vì vi phạm luật di trú Thái Lan. Tổ chức Ân xá Quốc tế nói rằng trong khi hai người này đang ở trong tù và chờ đợi được tái định cư một nước khác, một người nào đó không quen biết đã trả tiền phạt cho họ. Dường như họ được chuyển đến một trại giam người nhập cư trước khi bị trục xuất cuối tuần qua. Tổ chức Ân xá tin rằng hai người nào đã bị trao trả cho Trung Quốc và họ có nguy cơ bị tra tấn và phải gánh chịu những đối xử tàn tệ khác. Rồi thì trước đó là có ba người khác được cho là đã bị trục xuất cùng hai nhà nước khác. Thế là gì? Có suy đoán rằng một trong số họ là một người làm sách ở Hồng Kông tên là Quế Dân Hải. Người ta đã không nghe được tin tức gì từ ông này từ tháng 10, 2015, thời điểm đến khu nghỉ dưỡng Pattaya, Thái Lan, nơi ông sở hữu một nhà nghỉ. Ông Quế đã ra sách phê phán chính phủ Trung Quốc. Đầu năm nay, Thái Lan bị chỉ trích khi trao trả cho Trung Quốc hơn 100 người Hồi giáo Uyghur, những người đã bị giam và thuộc một nhóm lớn năm trước. Nhiều người Uyghur than phiền về việc họ bị chính quyền đàn áp tại khu vực Tân Cương, nơi họ sinh sống. Một số trong những người đã đến Thái Lan đang cố gắng tìm đường đến Thổ Nhĩ Kỳ. Chính quyền quân sự đang nắm quyền tại Thái Lan sau cuộc đảo chính năm ngoái. Đấy, tôi đã nói giờ mấy ông nhà binh này dùng tiền có thể mua được. Bây giờ đến vai trò thì chúng tôi đã nói nhiều lần rồi. Anh Tàu bây giờ với Nga bây giờ là nó được phá vây thôi, anh làm bắn nhắn là được gì để phá vây thôi. Trong khi đó là cái vòi bạch tuộc của anh Trang Phi Châu đã bị Mỹ chặt rồi, có vòi về Á Châu thôi gì vậy thôi. Đây là bản tin xác nhận những cái điều tôi đã nói từ cả mấy tháng này. Bản tin ngày hôm qua là của đài RFI Pháp. Trung Quốc giảm đầu tư vào châu Phi. Đầu tư trực tiếp của Trung Quốc vào châu Phi giảm tới 43%, tương đương khoảng 1 tỷ 2 đô la trong vòng 6 tháng đầu năm nay. Thông tin trên được phát ngôn viên Bộ Thương mại Trung Quốc công bố ngày 17 tháng 11 năm 2015. Là chính anh nói ra chứ không phải là người ta phỏng đoán. Nguồn tài nguyên tại lục địa đen, tức là châu Phi đó, là động lực giúp nền kinh tế Trung Quốc tăng trưởng và Bắc Kinh trở thành đối tác thương mại số 1 của châu Phi vào năm 2009. Tuy nhiên, mức tăng trưởng của Trung Quốc đã giảm xuống còn 6,9% vào quý 3 năm 2015, mức thấp nhất từ năm 2009, đã tác động đến nhu cầu nhập khẩu và khiến giá nhiên liệu trên thị trường thế giới giảm mạnh. Trung Quốc cung cấp cho lục địa đen nhiều khoản vay để ông phóng tài hóa cho nhân dân, nhiều khoản vay vốn đầu tư xây dựng hạ tầng cơ sở, dẫn tới các khu khai thác mỏ quặng, đồng thời ký kết được nhiều hợp đồng xây dựng y hệt ở Việt Nam nhé. Trong suốt thập kỷ qua, Trung Quốc đã tiêu thụ phần lớn nguồn hàng sản xuất tại châu Phi, vượt qua cả Mỹ cách đây 6 năm, để trở thành đối tác thương mại chính của lục địa này. Bây giờ là anh giảm đầu tư, nó đuổi anh. Bây giờ những tin tức về chống đối ở trong nước Tàu là rất hiếm có, nhưng mà tôi sưu tầm được những tin tức nó chứng tỏ rằng cái sự sụp đổ của bất cứ thằng cộng sản nào là một xu thế không thể đảo ngược được. Bên Tàu như bên ta mà anh Nga đã dân chủ hóa rồi, không còn cộng sản nữa, nhưng mà vẫn theo cái lối kinh tế quốc doanh với là kinh tế chỉ huy với kế hoạch thì sẽ không bao giờ khá được. Bản tin này của Dân Làm Báo, ký giả Nguyễn Trọng Dân, có nguồn tin báo và nguồn tin ngoại quốc rất nhiều, nguồn tham khảo có đầy đủ hết. Kinh tế quốc doanh của Trung Cộng phá sản. Theo chân tập đoàn quốc doanh sắt thép Sinosteel rung rinh vỡ nợ vì không trả nổi đúng hạn 135 triệu Mỹ kim tiền lời từ nợ công phiếu, là đến tập đoàn quốc doanh sản xuất xi măng lớn nhất Trung Cộng có tên là Sanshui Cement Group hồi thứ ba tuần qua cũng đành tuyên bố không thể trả nổi 500 triệu Mỹ kim nợ tiền lời từ nợ công phiếu do chính phủ ban hành. không phải là cái nợ gốc mà chỉ có nợ tiền lời không mà cũng không trả được, y hệt như ở Việt Nam. nợ chính trả chưa xong, nợ tiền lời là đủ làm cho anh phá sản rồi. Đây là vụ default, tức là không trả được nợ, tức là một vụ thất tín trả nợ lớn nhất trong lịch sử của Trung Cộng. Việc cả hai đại công ty quốc doanh này, Sinosteel và Sanshui, cùng nhau lần lượt vỡ nợ, mở màn giai đoạn vỡ nợ liên tục cho các tập đoàn kinh tế quốc doanh vốn được coi là lần đầu tàu cho nền kinh tế của Trung Cộng. Thật ra, cho rằng hai tập đoàn quốc doanh này mở màn cho sự sụp đổ của nền kinh tế quốc doanh Trung Cộng là quá lạc quan, bởi sự sụp đổ này không phải một sớm một chiều mà có, mà đã được báo trước bằng sự sụp đổ vỡ nợ liên tục của các công ty quốc doanh khác trước cả hai tập đoàn này. Trước đó, tháng 3 năm 2014, tập đoàn Shanghai Shaori Solar Energy Science and Technology Co. đã bị default rồi. Tháng Giêng năm nay, tập đoàn địa ốc Kaisa Group Holding Ltd. bị default. Tháng 4, tập đoàn sản xuất thiết bị năng lượng Baoding Tianwei Group cũng lại bị default. Riêng về Sinosteel và Sanshui đã khánh kiệt về tài chính trước đó và được Bắc Kinh vung tiền cứu vãn thông qua công cổ phiếu ấy ở Việt Nam nhé. Sinosteel có được 20 tỷ nhân dân tệ từ Bắc Kinh do chính phủ bán công phiếu, và nay đại công ty quốc doanh này không thể trả nổi tiền lời từ công phiếu chính phủ. Đại công ty Sanshui cũng chung số phận với Sinosteel, báo hiệu nền kinh tế quốc doanh chỉ đạo từ trung ương của Trung Quốc đang mỗi lúc mỗi tiến gần hơn đến bờ vực của phá sản. Theo nhận định của các nhà kinh tế, Bắc Kinh chưa từng có kinh nghiệm điều hành đất nước khi kinh tế suy thoái, cho nên hành động và tính toán của Bắc Kinh hết sức là cưỡng ép, điên rồ và chỉ làm cho tình hình kinh tế thêm tồi tệ. Lĩnh vực sản xuất của đất nước đang bị thu hẹp mà Bắc Kinh cứ tiếp tục đầu tư cưỡng ép vào sản xuất thì tránh sao không khỏi lao xuống hố nhanh hơn dự tính. Khi sản xuất thu hẹp, đầu tư phải nhiều hơn cho các cải cách an sinh xã hội, trong đó có việc gia tăng thu nhập của giới tiêu thụ lao động trong nước, cải thiện giáo dục và hỗ trợ các ngành kinh tế dịch vụ để tạo thêm công ăn việc làm với thu nhập khá hơn so với lĩnh vực sản xuất lắp ráp. Đấy, đúng bài bản. Có như thế, nhu cầu nội địa sẽ gia tăng đủ sức bù lại nhu cầu xuất khẩu đang bị hạn hẹp, kích thích sản xuất bùng phát trở lại để phục vụ thị trường nội địa. Đằng này Bắc Kinh lại tiếp tục chèn ép lương bổng lao động, làm cho sức mua nội địa tiếp tục suy giảm, cố cưỡng ép đầu tư sản xuất và đầu tìm đủ cách đẩy mạnh xuất khẩu cũng như gia tăng các đề án xây dựng điên rồ, xây dựng xong là để cho cỏ mọc, để làm nhà cho nhà hoang cho cỏ dại mọc đó. Gia tăng các đề án xây dựng điên rồ nhằm kích cầu nhưng tạo ra hoang phí cho tài lực đất nước, đúng không? Vì những công trình xây dựng chẳng giúp cái gì cho dân sinh và phục vụ của kinh tế. Vào giữa năm 2014, giới tài chính thế giới đã lên tiếng báo động cho Bắc Kinh nhìn thấy nợ của các tập đoàn kinh tế quốc doanh độc quyền của Trung Cộng chiếm gần 125% GDP. Nhưng Bắc Kinh vốn ngoan cố không chịu sửa đổi sách tài, không sửa đối sách tài chính, khiến qua năm 2015 thì tình hình càng trở nên tệ hại. Dựa trên báo cáo mắc của McKinsey Global Institute vào quý 2 năm 2014, thống kê chi tiết nợ nần của Trung Cộng như sau. Đây là cái bảng statistic về thống kê tính theo GDP, thống kê nợ nần của Trung Quốc. Nợ công của chính phủ từ ngân sách chi tiêu đối với GDP là 55%, nợ nần của hệ thống tài chính ngân hàng là 65% GDP. Để cái này mà quan trọng, nợ nần của các đại công ty quốc doanh, nợ của GDP là 125% GDP. Không có gì mà cứ tiêu. Nợ tín dụng của người dân trong nước là 38% GDP, là tổng số nợ của nước tàu đối với GDP là 28,2 nghìn tỷ Mỹ Kim, 28 nghìn tỷ Mỹ Kim. Bản thống kê trên đây cho thấy chính các đại công ty quốc gia là gánh nợ nần lớn nhất của nền kinh tế toàn cầu và sẽ kéo cả nước đi xuống hố khủng hoảng vỡ nợ trong nay mai, không thể tránh khỏi nếu không nhanh chóng cải tổ hủy bỏ kinh tế quốc doanh. Càng cố chấp duy trì hệ thống kinh tế quốc doanh thì thảm họa đổ vỡ kinh tế càng nặng nề mà thôi. Tuy nhiên, không thấy có dấu hiệu Bắc Kinh chịu từ bỏ đường lối kinh tế độc tài đảng trị của mình, dù biết rõ thảm họa đổ vỡ sẽ xảy ra. Kết luận, chủ nghĩa cộng sản độc tài toàn trị, bất luận là quốc gia nào, bất luận là có thực thi kinh tế tư bản hay không thực thi kinh tế tư bản, thì trước sau gì cũng đều đem đến thảm họa tan nát cho kinh tế xã hội và môi trường của đất nước mà thôi, không hề có ngoại lệ. Tôi đọc lại cái kết luận này nha. Chủ nghĩa cộng sản độc tài toàn trị, bất luận là quốc gia nào, bất luận là có thực thi kinh tế tư bản hay không thực thi kinh tế tư bản, thì trước sau gì cũng đều đem đến thảm họa tan nát cho kinh tế xã hội và môi trường đất nước mà thôi, không hề có ngoại lệ. Tôi nhắc lại là không hề có ngoại lệ. Tôi nói điều này thì mấy năm nay rồi. Bây giờ trở về Á Châu Thái Bình Dương và Tàu Cộng tiếp tục phá vây. Bản tin ngày hôm qua của đài RFI Pháp: Tổng thống Mỹ tới Philippines dự thượng đỉnh APEC. Ngay sau khi đến Manila, Tổng thống Mỹ đã lên thăm soái hạm Gregorio Del Pila của Hải quân Philippines. Tại đây, ông Obama tuyên bố, từ hơn 70 năm nay, Hoa Kỳ đã cam kết bảo đảm an ninh cho khu vực này. Chúng tôi có nghĩa vụ làm việc này trong khuôn khổ một hiệp định hợp tác. Đây là một cam kết sắt đá để bảo vệ Philippines, đồng minh của chúng tôi. Cũng trong ngày hôm nay, Nhà Trắng thông báo viện trợ 259 triệu đô la cho các đồng minh và đối tác Đông Nam Á để bảo đảm an ninh khu vực Biển Đông, cụ thể 119 triệu đô la trong năm tài khoá này và 140 triệu đô trong 12 tháng sau đó. Thông cáo của Nhà Trắng viết nguyên văn như thế này: Chúng tôi nâng cao khả năng bảo đảm an ninh hàng hải của các đồng minh và đối tác nhằm đối phó với các mối đe dọa ở các vùng ngoài khơi bờ biển như thế này và để bảo đảm tốt hơn an ninh hàng hải trong khu vực. Tóm lại, bản tin kết thúc. Philippines được hưởng trợ giúp nhiều nhất. Các nước khác cũng được hỗ trợ là Việt Nam, Malaysia, Indonesia. Trong khuôn khổ viện trợ này, Mỹ sẽ cung cấp cho Philippines một tàu chiến. Và anh tàu tiếp tục phá vây. Cả khi mà thượng đỉnh APEC là anh có dự, và trước khi dự là anh vận động là anh không bàn về Biển Đông. Và nếu có đem bàn thì không gian thì không có chung. Đấy là bản tin ngày hôm mùng 10 tháng 11 của RFV, tàu phá vây. Tuyên bố với các phóng viên tại Bắc Kinh hôm nay, trước khi một tuần mà đi dự hội nghị từ 17 đến 19, thì ngày 10, Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc cho rằng APEC chủ yếu chỉ bàn về hợp tác tài chính và thương mại. Theo vị thứ trưởng này, thượng đỉnh năm nay của APEC không có kế hoạch bàn về hồ sơ Biển Đông, mà hiện đang gây căng thẳng không chỉ giữa Trung Quốc với các nước láng giềng mà cả với Hoa Kỳ. Cũng chính do căng thẳng giữa Trung Quốc với Hoa Kỳ trên Biển Đông mà cuộc họp vào tuần trước giữa các bộ trưởng quốc phòng châu Á-Thái Bình Dương đã không ra được một tuyên bố chung. Thế là anh vẫn trước. Bây giờ đến hội nghị APEC thượng đỉnh. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: Thượng đỉnh APEC, Mỹ cổ vũ công nghệ sạch, Nga rao bán dầu giá rẻ. Cũng là phá vây một cách vô vọng về chẳng những cái vấn đề Biển Đông mà thôi, mà còn là những vấn đề khác nữa. Anh Nga thì bị vụ mà giá dầu rẻ, còn anh Mỹ, anh tàu thì bị cái công nghệ gì, anh đưa đâm đầu vào kinh tế thị trường và biến cả thế giới, người ta mưu đồ, người ta biến cái nước tàu thành một cái bãi rác của công nghệ để cho nước tàu bị phá hủy về môi trường. Bây giờ mình không biết, bây giờ quá lố rồi, không chữa được. Tại hội nghị thượng đỉnh APEC ở Manila hôm nay, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama hô hào cho việc sử dụng công nghệ năng lượng sạch để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế toàn cầu, trong lúc Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev đề nghị bán dầu lửa và khí đốt giá rẻ. Mỹ hạ giá rồi, bây giờ anh kiếm một cách là anh bán rẻ hơn để bán được nhiều. Và càng bán rẻ hơn thì càng bỏ nào mà thôi. Tại cuộc họp của các nhà lãnh đạo APEC, Tổng thống Obama đã kêu gọi các chính phủ trong khu vực ủng hộ một hiệp định toàn cầu tại hội nghị cấp cao về biến đổi khí hậu sắp diễn ra ở Paris để giảm bớt sự lệ thuộc đối với các loại nhiên liệu gốc carbon, là loại nhiên liệu góp phần gây ra nạn biến đổi khí hậu. Nhà lãnh đạo Mỹ nêu ra rằng biến đổi khí hậu đang đe dọa tới các nền kinh tế của 21 thành viên APEC, chiếm 65% sản lượng toàn cầu và gần phân nửa lượng mậu dịch thế giới. Những hòn đảo ở Thái Bình Dương đang lâm vào tình trạng dễ bị tổn thương bởi lụt lội và mất đi đất đai vì mức nước biển lên cao. Và Philippines, nước tổ chức hội nghị APEC lần này, đã tổn thất hàng ngàn sinh mạng và chi tiêu nhiều tỷ đô la để phục hồi sau khi xảy ra trận bão Haiyan cách đây 2 năm. Tại Hoa Kỳ, sự ủng hộ của Tổng thống Obama cho việc phát triển công nghệ sạch nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế đã gặp phải sự chống đối của phe Cộng hòa. Họ cho rằng những quy định nghiêm ngặt mà chính phủ của Obama đã áp dụng để đứng phó với biến đổi khí hậu làm gia tăng giá thành sản xuất và khiến cho sức cạnh tranh của các công ty Mỹ bị yếu đi. Trong lúc ông Obama kêu hô hào cho việc gia tăng đầu tư và năng lượng sạch, thì Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev công khai đề nghị bán thêm dầu lửa và khí đốt cho các nước Á Châu Thái Bình Dương. Vì Thủ tướng của Nga cho rằng các nước APEC có thể giành lấy lợi thế của giá dầu thế giới đang ở mức thấp, vì kinh tế thế giới bị trì trệ và giá trị đồng rút hạ thấp, để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bằng cách giảm ngay giá thành sản xuất. Ông Medvedev cũng nói rằng tỷ giá thấp của đồng rút làm cho giá ngũ cốc xuất khẩu của Nga rẻ hơn. Ông dự đoán lượng ngũ cốc xuất khẩu của Nga sẽ tăng tới mức từ 30 đến 40 triệu tấn vào năm 2020. Với cái khí hậu như thế, ngũ cốc anh lệ thuộc thức ăn của thế giới, bây giờ anh bịa ra cái vụ bán ngũ cốc. Chủ tịch Tàu đề cập tới những nỗ lực của nước ông nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu trong bài phát biểu tại hội nghị APEC. Nhưng để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, ông Tập hô hào cho việc tăng cường cải cách cơ cấu và xây dựng những mối quan hệ kinh tế khu vực gần gũi hơn, bao gồm việc phát triển khu vực thương mại tự do Á Châu Thái Bình Dương, là cái mà anh bịa ra đó, viết tắt là FTAAP. Anh là quảng cáo luôn cả cái AIG để cạnh tranh với Mỹ. Anh quảng cáo là đây là một hiệp ước mậu dịch tự do đa phương mà nhiều người xem là một kế hoạch của Trung Quốc để đối đầu với hiệp định hợp tác thương mại xuyên Thái Bình Dương TPP cho Hoa Kỳ lãnh đạo, phá vây một cách vô vọng. Ai mà dám chơi với anh? Rồi thì anh phá vây một cách vô vọng thì anh Việt Cộng anh cũng tìm đường thoát thân, hay là tỏ ra là tìm đường thoát thân. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Hoa Kỳ: Philippines, Việt Nam khẳng định mặt trận thống nhất ở Biển Đông. Hiểu không? Cái này là anh Tư Sang anh đóng cái bài kịch này. Các nhà lãnh đạo Philippines và Việt Nam đã cho thấy một mặt trận thống nhất hơn đối với vụ tranh chấp Biển Đông khi họ gặp nhau thứ ba bên lề hội nghị thượng đỉnh APEC. Philippines và Việt Nam đã nâng cấp mối quan hệ song phương lên mức đối tác chiến lược qua việc ký kết một thông cáo chung. Thỏa thuận này có mục đích góp phần tăng cường những mối liên hệ giữa hai nước trong các lĩnh vực quốc phòng, thương mại và hợp tác hải dương. Tổng thống Philippines Benigno Aquino cho biết ông hoan nghênh điều mà ông gọi là sự giao tiếp và hợp tác tích cực giữa quân đội hai nước. Philippines trông đợi có thêm những chuyến viếng thăm, hoặc gọi là viếng thăm thiện chí của Hải quân Việt Nam. Đôi bên cũng dự định tiến hành những chương trình giao lưu giữa các lực lượng tuần duyên và các cơ quan doanh nghiệp. Thỏa thuận hợp tác này cũng nhắm tới việc tăng cường các mối quan hệ kinh tế và văn hóa. Philippines và Việt Nam có những yêu sách chủ quyền chồng lấn nhau ở Biển Đông, nơi mà Trung Quốc tuyên bố họ có chủ quyền không thể tranh cãi. Brunei, Malaysia và Đài Loan cũng có những đòi hỏi chủ quyền đối với vùng biển và tài nguyên này. Năm 2013, Philippines đã dựa vào một phụ đính của công ước tôi bỏ một đoạn. Bây giờ đến anh Tư Sang. Anh phát biểu như thế này: trong cuộc tiếp xúc với báo chí tại dinh tổng thống Philippines, Chủ tịch Việt Nam Trương Tấn Sang cho biết nếu ông như Philippines muốn có hòa bình và ổn định cho vùng biển mà Trung Quốc đã xây những hòn đảo nhân tạo trên những bãi đá và bãi cạn mà cả ba nước đều cho là lãnh thổ của mình. Nguyên văn anh Tư Sang lần này đã dám nhắc đến công ước Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982. Nguyên văn như thế này: chúng tôi cũng tái khẳng định tầm quan trọng của việc bảo đảm ổn định an ninh biển, an toàn và tự do hàng hải và tự do bay ngang ở Biển Đông, cũng như việc giải quyết những vụ tranh chấp biển đảo dựa trên luật pháp quốc tế, bao gồm Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển 1982. Đây coi như là một bước mạnh dạn hơn của anh Tư Sang, nhưng mà anh Tư Sang chỉ đóng cái bài này thôi, chưa chắc là chóp bu bốn tên nó ra quyết định như nào, nhưng mà nó chia nhau ra mỗi đứa đóng một vở tuồng. Và bản tin kết luận rằng cuộc họp thượng đỉnh giữa Philippines và Việt Nam diễn ra không lâu sau khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đến Manila để dự hội nghị thượng đỉnh APEC. Trước hội nghị này, Trung Quốc và Philippines đồng ý không đưa vụ tranh chấp giữa đôi bên ra thảo luận tại bàn hội nghị. Tuy nhiên, vấn đề Biển Đông có phần chắc sẽ được chính thức bàn thảo tại hội nghị thượng đỉnh ASEAN vào cuối tuần này ở Kuala Lumpur. Đấy là cái chuyện tương lai chứ không phải chuyện bây giờ. Bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Hoa Kỳ, vai trò của Mỹ bắt đầu để Mỹ tô đậm cái vai trò của mình ở châu Thái Bình Dương. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama hôm nay cam kết giúp cho các đồng minh ở châu Á Thái Bình Dương tăng cường an ninh hải dương khi ông thảo luận với các nhà lãnh đạo tại thủ đô Philippines. Theo tường thuật của thông tin viên Maria Alice Salinas của Đài VOA tại Manila, Tòa Bạch Ốc vừa loan báo một gói viện trợ mới trong vòng 2 năm trị giá 259 triệu đô la. Trong đó có 79 triệu cho Philippines, 40 triệu cho Việt Nam, 21 triệu cho Indonesia và 2 triệu rưỡi cho Malaysia. Hoa Kỳ cũng chuyển giao cho Philippines một chiếc tàu tuần duyên và một chiếc tàu khảo cứu. Không lâu sau khi tới Manila hôm nay, Tổng thống Obama đã đến thăm chiến hạm BRP Gregorio de Pila, xoáy hạm của Hải quân Philippines. Chiếc tàu này trước đây là của lực lượng tuần duyên Mỹ và hiện giờ đang được Philippines dùng để thực hiện những cuộc tuần tra trong vùng Biển Đông có tranh chấp. Tổng thống Obama nói chuyến viếng thăm của tôi tới nơi này nếu nêu bật quyết tâm chung của chúng ta đối với an ninh của vùng biển của khu vực này và đối với tự do hàng hải. Ông cũng cho rằng các lực lượng hải quân có nhiều năng lực hơn và quan hệ đối tác với Hoa Kỳ là vô cùng quan trọng cho nền an ninh của khu vực này. Nhà lãnh đạo Mỹ đã phát biểu như vậy khi ông tới Philippines để dự hội nghị thượng đỉnh APEC và tiến hành những cuộc thảo luận mà ông nói là hết sức quan trọng đối với tương lai của nước Mỹ. Và cũng nhắc đến Hiệp định TPP. Hiệp định TPP là một đề tài then chốt tại diễn đàn kinh tế có nhiều ảnh hưởng nơi các nhà lãnh đạo của 21 nền kinh tế nhóm họp với nhau, trong đó có nhiều vị nguyên thủ quốc gia, kể cả Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Tổng thống Obama cảnh báo rằng nếu 12 nước thành viên TPP không phê chuẩn hiệp định này như đòi hỏi, thì những nước khác như Trung Quốc chẳng hạn sẵn sàng tiến vào chiếm chỗ. Các nhà lãnh đạo tại hội nghị thượng đỉnh cũng sẽ thảo luận về những cách thức để phối hợp với nhau một cách chặt chẽ hơn để chống lại nhà nước Hồi giáo là nhóm hiếu chiến đã nhận trách nhiệm thực hiện vụ tấn công khủng bố Paris hôm thứ Sáu. Các đề tài khác tại các cuộc họp cấp cao này là chống khủng bố, là an ninh mạng, là biến đổi khí hậu, là an ninh hải dương, là nhân quyền và sự giải quyết một cách hòa bình những vụ tranh chấp như vụ tranh chấp ở Biển Đông, nơi mà những yêu sách chủ quyền của Trung Quốc đã làm gia tăng những mối căng thẳng trong khu vực. Cuối tuần này, Tổng thống Obama sẽ đến thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia để dự cuộc hội nghị thượng đỉnh hàng năm của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, tức là ASEAN. Tiếp tục cái lập trường cứng rắn hơn, bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ loan tin rằng Tổng thống Obama cho rằng cần những bước táo bạo để giảm căng thẳng ở Biển Đông. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama cho rằng cần có những bước táo bạo để giảm thiểu những mối căng thẳng ở Biển Đông, nơi Trung Quốc và năm nước khác, trong đó có Việt Nam và Philippines, có những yêu sách chủ quyền chồng lấn nhau. Thông tin viên Simon Orenden của Đài VOA tường thuật từ địa điểm hội nghị thượng đỉnh APEC ở Manila. Sau cuộc họp song phương với Tổng thống Philippines bên ngoài kia bên lề hội nghị thượng đỉnh APEC, Tổng thống Obama đã đề cập tới những hành động của Trung Quốc ở Biển Đông đã gây ra những mối lo ngại trong khu vực và ở Washington. Những hoạt động lấp biển lấy đất mà Trung Quốc thực hiện trong gần 2 năm qua tại 7 bãi cạn và bãi đá trong vùng biển này đã tạo ra những hòn đảo nhân tạo làm cho các nước láng giềng cảm thấy lo lắng. Trong số 7 hòn đảo nhân tạo có ít nhất là 2 hòn đảo có sân bay và hải cảng mà máy bay và tàu bè quân sự có thể sử dụng. Các giới chức Philippines đã bày tỏ lo ngại về việc Trung Quốc không cho biết ý đồ của họ là cái gì. Trung Quốc lâu nay vẫn cho rằng họ có chủ quyền không thể tranh cãi đối với hầu như toàn bộ Biển Đông và bác bỏ sự can dự của những nước bên ngoài khu vực vào tranh chấp này. Philippines đã kiện Trung Quốc ra tòa trọng tài để chống lại yêu sách của Bắc Kinh, nhưng Trung Quốc bác bỏ vụ kiện và không tham gia. Brunei, Malaysia, Đài Loan, Việt Nam cùng có những yêu sách chủ quyền ở biển trên này. Tổng thống Obama một lần nữa khẳng định sự trung lập của Mỹ đối với vụ tranh chấp, nhưng ông cũng tuyên bố Hoa Kỳ có cam kết vô cùng vững chắc đối với Philippines. Và bản tin cũng nhắc lại là hôm qua là Philippines và Việt Nam cũng là ký kết những quan hệ song phương thế mà. Và cuối cùng bản tin cho biết Thủ tướng Việt Nam ông Nguyễn Tấn Dũng hôm nay tuyên bố Hà Nội muốn có những quan hệ tốt đẹp với Bắc Kinh nhưng cương quyết bảo vệ chủ quyền lãnh thổ Biển Đông. Là đứa thì chạy theo phía Mỹ, đứa thì chạy theo Việt Nam. Và bản tin ngày hôm qua của đài RFI của Pháp cũng là nhắc lại rằng Trung Quốc tự cho quyền đánh chiếm tất cả các đảo ở Biển Đông. Đây là bản tin nhắc lại ngày hôm qua là Lưu Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Lưu Chấn Dân xác định rằng chính phủ Trung Quốc có quyền và có năng lực thu hồi các đảo mà đã bị các nước láng giềng chiếm đó. Người ta ở đó thì chết, đến sau nó đánh nhau nó chiếm, rồi bây giờ nó nói là mấy người chiếm của nó. Đúng là anh Tàu này. Và anh nói là nó có quyền đấy, nhưng mà nó nói, tuy nhiên theo nhà ngoại giao này, Trung Quốc đã không làm điều đó mà đã tự kiềm chế tối đa. Trong buổi họp báo hôm nay, Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc đã lên tiếp biện minh cho các hành động của Bắc Kinh tại Trường Sa. Ông Lưu Chấn Dân nói rằng việc Trung Quốc xây dựng phật phi đạo đủ dài cho máy bay quân sự lên trước trên một trong những hòn đảo nhân tạo chủ yếu phục vụ mục tiêu dân sự, cơ sở càng lớn càng có thể được sử dụng tốt hơn cho mục đích dân sự. Đấy là đó là anh tiếp tục dân lên và một cộng sản trên tàu như người ta nói như nhau đó. Và bây giờ tiếp tục hai bên, bên Mỹ cũng như bên tàu, hai anh cũng đều gân lên hết. Bản tin ngày hôm nay của đài BBC và cảnh báo thẳng là Obama nói rằng Trung Quốc phải ngưng xây đảo ở Biển Đông. Tổng thống Obama kêu gọi Trung Quốc ngưng cơi nới và xây thêm đảo nhân tạo tại Biển Đông. Ông Obama nói và ông Aquino đã bàn, nói ông và ông Aquino của Tổng thống Philippines đã bàn thảo về ảnh hưởng của việc Trung Quốc xây đảo nhân tạo đối với ổn định trong khu vực và rằng các tranh chấp hàng hải cần được giải quyết một cách hòa bình. Obama cũng nói ông mong muốn làm việc với tất cả các nước có tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông để giải quyết bất đồng. Ngay sau khi đến Manila, ông muốn 17, ông Tổng thống Obama đã tới thăm tàu chiến BRP Gregoria del Pilar mà Mỹ trao tặng cho Philippines. Tổng thống Hoa Kỳ cam kết cấp cho Hải quân Philippines 2 tàu trong nỗ lực tăng cường an ninh biển cho đồng minh của Washington ở Đông Á. Tổng thống Aquino nói tự do đi lại trên biển và trên không tại Biển Đông phải được tiếp tục đảm bảo và phù hợp với luật quốc tế. Ông Aquino đã cảm ơn Hoa Kỳ về sự hỗ trợ quân sự trong bối cảnh căng thẳng do tranh chấp chủ quyền tại biển mà ông gọi là biển Tây Philippines và biển Đông của Việt Nam. Trong khi đó thì ở Việt Nam là bọn chóc bu Việt Nam Cộng sản nó đón tiếp tục của mình trước khi ta có đi dự mấy cái này và nó nhận viện trợ của Tập Cận Bình. Tôi đã thông tin trong cái bản thông tin tuần qua, nhưng đến tuần này thì Quốc hội bù nhìn của Việt Nam Cộng sản đã có người lên tiếng là bất bẻ về cái chữ đại cục của tàu cộng với Việt Nam Cộng sản. Nó vì đại cục mà nó phải nhường nhịn nhau. Bây giờ bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ đánh giá về cái đại cục nó như thế nào và dẫn chứng lời của một dân biểu tên là đại biểu Quốc hội là Trương Trọng Nghĩa đặt thỏa chất vấn Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và cho rằng đa số nhân dân của Việt Nam không đồng ý nhận viện trợ từ Trung Quốc. Ông Nghĩa nói rằng nền kinh tế trong nước đang có xu hướng phụ thuộc ngày càng sâu vào Trung Quốc trên hầu hết các lĩnh vực và đe dọa chủ quyền về kinh tế Việt Nam. Ông Nghĩa cứ cho rằng Trung Quốc nổi tiếng về việc mang đồng tiền đi trước để chi phối về chính trị. Ông nói thêm nguyên văn, cử tri đề nghị không vay tiền và không nhận tiền viện trợ từ Trung Quốc, ít nhất là trong thời điểm này bởi Trung Quốc đang tranh chấp, thậm chí là chiếm lãnh thổ của Việt Nam và đe dọa tiếp tục chiếm nhiều hơn. Lời phát biểu của vị đại biểu Quốc hội từ thành phố Hồ Chí Minh đưa ra 2 tuần sau khi một ngân hàng của Việt Nam ký kết hợp đồng vay Trung Quốc 200 triệu đô la nhân chuyến công du của ông Tập Cận Bình tới Hà Nội hồi đầu tháng này. Khoản vay có giá trị lớn này được báo chí trong nước cho là sẽ đáp ứng nhu cầu vốn chung dài hạn cho các dự án phát triển kinh tế của Việt Nam và góp phần phát triển quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa Hà Nội và Bắc Kinh. Tuy nhiên, ông Nghĩa đặt câu hỏi rằng nhận viện trợ hay vay vốn ODA của Trung Quốc, cho dù rẻ thì sau này có kiện để bòi lãnh thổ được hay không? Nếu nguyên văn, nếu trưng cầu ý dân thì tôi tin đa số nhân dân sẽ không đồng ý nhận viện trợ hay vay tiền cho Trung Quốc vì còn nhiều nguồn khác để mà vay. Cũng liên quan tới vấn đề tranh chấp biển đảo, một đại biểu khác là ông Lê Nam lên tiếng chất vấn Thủ tướng Dũng về chủ trương và giải pháp của Việt Nam trước việc Trung Quốc bồi đắp và xâm lấn nghiêm trọng hơn trên Biển Đông. Ngoài ra, ông Nam cũng đề nghị ông Dũng cho biết việc thực hiện nghị quyết Quốc hội đối với ngư dân, cảnh sát biển và kiểm ngư. Theo dự kiến, Thủ tướng Việt Nam sẽ trả lời các câu hỏi chất vấn vào ngày mai. Chưa rõ là Nguyễn Tân Dũng sẽ hồi đáp ra sao trước các vấn đề được coi là nóng bỏng hiện nay của các đại biểu Quốc hội. Tuy nhiên, người đứng đầu chính phủ Việt Nam từng tuyên bố rằng sẽ không đánh đổi chủ quyền quốc gia lấy hữu nghị viển vông trong quan hệ với Trung Quốc. Đấy là mấy tháng trước. Bây giờ là nó đổi giọng rồi, thành ra là đừng có đồn đoán rằng Nguyễn Tân Dũng sẽ đi theo Mỹ. Bản tin kết thúc như thế này. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tới thăm Việt Nam và phát biểu trước Quốc hội hồi đầu tháng này. Chỉ một ngày sau khi rời Việt Nam, Tập tuyên bố rằng các hòn đảo trên biển Nam Trung Hoa, Biển Đông là lãnh thổ của Trung Quốc từ thời xa xưa và chính phủ Trung Quốc phải có trách nhiệm để bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và quyền lợi lãnh hải chính đáng. Cư dân mạng sau đó đã chỉ trích các việc đón tiếp trọng thể dành cho nhà lãnh đạo Trung Quốc trong bối cảnh Bắc Kinh không che giấu điều mà nhiều người Việt Nam cho là tham vọng nuốt chọn Biển Đông. Nào chẳng những nuốt chọn Biển Đông mà nó nuốt chọn cái nước Việt Nam rồi. Sau cái bản tổng hợp chi tiết này là có bài bình luận thời sự của tôi tuần này nói về vấn đề này. Trong khi đó thì Mỹ tiếp tục đưa tay ra. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Hoa thì Mỹ giúp Việt Nam nắm thông tin tình báo về Biển Đông. Chính quyền của Tổng thống Obama Barack Obama tuyên bố sẽ hỗ trợ Việt Nam tăng cường trinh sát, do thám và thu thập thông tin tình báo hàng hải trong bối cảnh Trung Quốc không che giấu tham vọng thâu tóm Biển Đông. Ngoài ra, Hoa Kỳ cũng sẽ giúp đỡ cơ quan hàng hải Việt Nam tăng cường khả năng kiểm soát và chỉ huy. Thêm nữa, Mỹ cũng lập lại tuyên bố trước đây rằng sẽ dỡ bỏ lệnh cấm bán vũ khí sát thương liên quan tới hàng hải để tăng cường năng lực cho Việt Nam, cũng như mở rộng các cuộc thao dượt và huấn luyện giữa hai nước tập trung vào các vấn đề cứu nạn và nhân đạo. Số tiền mà Hoa Kỳ trợ giúp Việt Nam nằm trong gói viện trợ mới trị giá 259 triệu đô la nhằm giúp các đồng minh và đối tác của Mỹ tăng cường khả năng hàng hải nhằm xử lý các thay đổi nhanh chóng trong khu vực. Hôm nay sau cuộc gặp tới Tổng thống nước chủ nhà ông Benigno Aquino, ông Obama đã kêu gọi Trung Quốc chấm dứt việc xây dựng trên các hòn đảo nhân tạo mà nước này bồi đắp ở Biển Đông. Cuộc gặp gỡ giữa hai nhà lãnh đạo hai nước đồng minh diễn ra một ngày sau khi Việt Nam và Philippines nâng mối quan hệ song phương lên tầm chiến lược. Trong một diễn biến khác liên quan tới Biển Đông, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc hôm nay đã đăng đàn để trả lời các câu hỏi của các đại biểu Quốc hội về nhiều vấn đề, trong đó có Biển Đông và mối quan hệ Trung Quốc. Nó trả lời cho Quốc à. Người đứng đầu chính phủ Việt Nam nói rằng lập trường quan điểm chủ trương của Đảng và Nhà nước là rõ ràng, nhất quán, cơ bản, là phù hợp và đã đạt được nhiều kết quả tích cực, nhưng cũng còn không ít khó khăn, thách thức. Ông nói thêm nguyên văn như thế này: trước hết là chân thành làm hết sức mình để tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác bình đẳng, cùng có lợi, cùng phát triển với Trung Quốc trên tất cả các lĩnh vực. Đồng thời Việt Nam cũng kiên quyết đấu tranh bảo vệ độc lập, chủ quyền lãnh thổ, lợi ích quốc gia. Vừa tiếp cận vừa đấu tranh chứ, vừa hợp tác vừa đấu tranh. Cái này nó nói cái trước rồi nghe rất là trước. Với phát triển kinh tế nguyên văn nhé, với phát triển kinh tế xã hội phải tăng cường quốc phòng an ninh, quan hệ đối ngoại, tăng cường khối đại đoàn kết và sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc. Xin với anh đấu tranh giai cấp làm sao anh đại đoàn kết được, tranh thủ sự đồng tình ủng hộ của cộng đồng quốc tế về chân lý lẽ phải của chúng ta, gìn giữ hòa bình ổn định để tạo môi trường cho xây dựng phát triển thừa. Một ngày trước đó, trong khi đặt câu hỏi chất vấn cho ông Dũng, đại biểu Quốc hội Trương Trọng Nghĩa từ Thành phố Hồ Chí Minh nói rằng đa số nhân dân không đồng ý nhận viện trợ từ Trung Quốc. Về vấn đề quan hệ Việt Trung cũng như phát biểu của Thủ tướng Dũng, giáo sư Tương Lai nhận định ông Tài Khái rằng là ông nói rằng thì cả Tập Cận Bình, ba Dũng lẫn Tư lẫn Phú Trọng đều là giữ nguyên trạng. Thì ông nói rằng trong một bài viết gần đây, tức là ông đã phân tích rõ ràng không thể gọi là giữ nguyên trạng được. Nếu mà giữ nguyên trạng ấy thì làm sao mà có quyết sách đối phó với Tập Cận Bình. Tức là trong bản tin cho biết này, nghĩ ở Việt Nam thì nó nói một đằng, nhưng mà đến đi vừa ra khỏi Việt Nam là nó ngược lại. Bây giờ bản tin cũng ngày hôm nay Đài Á Châu Tự Do xác định lại cái tin mà tôi đã bình luận tổng hợp đúng không? Mỹ sẽ dỡ bỏ lệnh cấm buôn bán vũ khí sát thương trên biển cho Việt Nam. Hoa Kỳ vừa thông báo sẽ dỡ bỏ lệnh cấm buôn bán các loại vũ khí sát thương trên biển cho Việt Nam. Thông báo của chính phủ Mỹ đưa ra cho biết Hoa Kỳ đang giúp đỡ Việt Nam tăng cường năng lực tình báo, giám sát và trinh sát, chỉ huy và kiểm soát cho các cơ quan quản lý và thực thi pháp luật trên biển của Việt Nam. Hoa Kỳ cũng khẳng định cam kết tăng cường nỗ lực, tăng cường hỗ trợ cho các đồng minh và đối tác trong khu vực để giúp các nước phản ứng với những đe dọa trong vùng biển của mình và đảm bảo an ninh hàng hải trên toàn khu vực. Mỹ cam kết viện trợ 119 triệu đô la trong năm 2015 và 140 triệu trong năm 2016 để phát triển năng lực hàng hải ở Đông Nam Á. Những khoản tiền này được dành cho 4 nước bao gồm Philippines, Việt Nam, Indonesia và Malaysia. Mỹ mở rộng vòng tay như thế, trong khi Ba Dũng thì được các giới bình luận ra mấy tuần trước đây nói là Ba Dũng mà làm tổng bí thư thì phe tiến bộ sẽ thấy và sẽ thoát chung theo cầu. Bây giờ nó đòi ra rồi, nó chẳng có thoát chung gì cả, chúng nó vẫn là một bọn, nó chia nhau ra đi, đứa thì đi lại Mỹ, đứa thì lại tàu rồi. Và đây là để trở về tình hình Việt Nam thì nó được vào TPP và Đài Á Châu Tự Do ngày hôm nay đăng tin về TPP, Hiệp ước Xuyên Thái Bình Dương. Lãnh đạo các nước tham gia khẳng định sớm thực thi hiệp định TPP. Lãnh đạo 12 nước tham gia TPP hôm nay khẳng định nỗ lực thúc đẩy quá trình ký kết và phê chuẩn hiệp định TPP. Lãnh đạo các nước khẳng định sẽ sớm đưa hiệp định TPP đi vào thực thi để người tiêu dùng, người lao động, nông dân và doanh nghiệp ở các quốc gia thành viên có thể hiện thực hóa các lợi ích chung do TPP mang lại. Chủ tịch Trương Xuân Sang phát biểu tại cuộc họp khẳng định việc hoàn tất TPP cùng với sự ra đời của cộng đồng ASEAN là những dấu mốc có ý nghĩa to lớn, tạo động lực mới cho tăng trưởng, liên kết khu vực, góp phần thúc đẩy xu thế hòa bình, hợp tác liên kết và tăng trưởng bền vững, bao trùm của APEC và cả khu vực châu Á Thái Bình Dương. Chủ tịch Trương Xuân Sang cũng nhận định việc thực thi hiệp định sẽ đặt ra những thách thức đối với các thành viên đang phát triển. Nó là đang phát triển yếu kém, nó là các cụ hoãn những cái điều kiện về nhân quyền đó sẽ đặt ra những thách thức đối với thành viên. Ông đề nghị các nước thành viên tiếp tục phát huy tinh thần hợp tác trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau và cùng có lợi, quan tâm thỏa đáng đến thực tiễn và sự đa dạng và trình độ phát triển của các nước. Đấy, đó là tôi còn yếu quá thì các cụ tha cho những cái điều kiện về nhân quyền. Để chuẩn bị vào TPP thì phải có lao động tự do, thì nó đã loan báo rằng sẽ cho phép chứ. Thay vì là chỉ có làm cái luật nghiệp đoàn, luật báo chí, luật tôn giáo. Bây giờ cái luật tôn giáo thì đang bị các cái hội đồng liên tôn ở trong nước đi nói về cái luật tôn giáo, người ta lên án là cái dự thảo luật tôn giáo của nó là để kiểm soát tôn giáo chứ không phải cho tự do tôn giáo đâu. Bây giờ lập nghiệp đoàn là tự do báo chí, không làm tự do. Và trên cái báo giáo dục của Việt Nam Cộng sản có một vị, không biết tên vị này có bằng gì, gọi là Phạm Mạnh Hà, mà nói về cái việc có nên hay không nên cho báo chí tư nhân và phải hiểu thế nào cho đúng. Cái bài này chứng tỏ rằng cái đầu óc của bọn Việt Nam Cộng sản nó thành nếp như thế này rồi. Và tôi đọc và các bạn đã đọc nghe xe giấy tức cười, xin các bạn bình tĩnh, đừng có tức cười quá, mà nếu mà đang ăn uống sợ phì cơm và đang vào mồm rồi đấy nha. Nó viết như thế này: trước thêm sửa đổi luật báo chí, vấn đề nên hay không nên để báo chí tư nhân hoạt động đã trở thành một đề tài tranh cãi rộng rãi trong toàn xã hội. Lời tòa soạn: trước thêm sửa đổi luật báo chí có rất nhiều ý kiến xoay quanh vấn đề có nên để báo chí tư nhân hoạt động. Vấn đề tự do báo chí là phải có, nên hay không nên gì cả. Về vấn đề này, tòa soạn trân trọng giới thiệu bài viết của tác giả Phạm Bình Hà, một người hành nghề luật. Ôi giời ơi, tác giả phân tích dựa trên nghiên cứu chính xác để làm sáng tỏ vấn đề. Anh nói rằng thì là
Có nhóm ý kiến cho rằng phải cho tự báo chí tư nhân hoạt động để đảm bảo quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí của công nhân theo điều 25 của Hiến pháp hiện nay. Trái lại, nhiều ý kiến không đồng tình vì lo ngại như thế sẽ khó kiểm soát. Đã cho tự do báo chí thì khó kiểm soát. Thế mà đặt vấn đề kiểm soát thì làm gì có tự do nữa. Khổ lắm. Và tự do báo chí khắc khắc nữa. Người ta có luật báo chí, làm cái luật báo chí thì nếu nào vi phạm cái này thì, nhưng mà không phải vì thế mà không cho báo chí tư nhân được. Mà nên kiểm soát thì làm gì còn cho tự do nữa. Mà lại còn lo ngại như thế sẽ khó kiểm soát. Và anh tuyên bố rằng sau khi đi sâu nghiên cứu tìm hiểu đến tận cùng về vấn đề này, bài viết sau mong được làm sáng tỏ mấy nội dung. Tôi thấy là chưa, tôi thấy tôi đọc sơ qua rồi tôi thấy là làm sáng tỏ cái đầu óc bã đậu của mấy cái anh cộng sản. Nó chỉ được học tập nhồi nhét vào đầu những cái tư tưởng như thế này. Đây nè, anh đầu tiên là anh bằng một câu đầu là thấy anh ấy khó ngửi rồi. Cũng chính vì thế mà báo chí có hai chức năng chính là thông tin và tuyên truyền. Chỉ có dưới chế độ cộng sản với chế độ quốc xã mới gọi là báo chí là có nhiệm vụ thông tin và lại tuyên truyền. Và ở các nước tự do, cái gì mà người ta thấy hơi bay mùi ấy, ôi lại tuyên truyền. Tuyên truyền nó khác với quảng cáo các sản phẩm. Đó, tự do thông tin, chức năng của nó là thông tin. Tuyên truyền là phải loại bỏ đi. Bây giờ lại anh cho là hai chức năng là thông tin và tuyên truyền. Do có chức năng thông tin nên báo chí còn là nơi tập hợp các ý kiến, truyền nguyện vọng của nhân dân để nhà nước nắm bắt được mà có chính sách hợp lòng dân. Thông tin đâu có phải là tập hợp nguyện vọng. Thông tin là báo cho mọi người biết chuyện gì đang xảy ra xung quanh và cái chuyện đó có ý nghĩa như thế nào thì tùy các anh thôi. Nhưng mà thông tin là để được đạt nguyện vọng lên đó. Tức là anh coi dân là một bầy cừu, bầy chó nuôi trong nhà. Anh cho tự do, anh cho thông tin là để có nguyện vọng, bày tỏ nguyện vọng. Báo chí là để tập hợp các ý kiến nguyện vọng của nhân dân để nhà nước nắm bắt được và các chính sách hợp lòng dân. Anh coi là nhà nước là chủ mà dân là đại tớ, cho nên phải để nhà nước nắm bắt được để có chính sách hợp lòng. Chúng tôi không cần chính sách. Nếu mà chính sách thì anh phải tự nắm bắt lấy chứ không phải để chúng tôi đưa nguyện vọng. Và anh nắm bắt không trúng mà anh sai thì chúng tôi đuổi ra khỏi chính quyền. Ở đó mà để nắm bắt rồi là đưa chính sách hợp lòng dân. Và do một xã hội cần đi theo một hướng nhất định. Xin lỗi anh, xã hội nó đi không có hướng nhất định nào cả, nó sẽ đi tùy theo cái tương giao giữa các thành phần trong xã hội. Nó sẽ đưa đến cái dạng phải để cho xã hội tự do đi theo cái ý hướng, cái xu thế của nó. Chứ không thể ra là cần đi theo cái hướng nhất định để tiến lên phía trước. Xin lỗi anh, đối với anh trong cái hệ giá trị thì thế nào là phía trước, thế nào là phía sau? Hả? Đi vào nhà tù cộng sản có phải là đi về phía trước không? Tôi cũng đi về phía trước vậy. Có bài đi lùi vào nhà tù cộng sản đó. Vấn đề không phải là trong một cái bây giờ không gian bốn chiều, không có trước sau gì cả. Bây giờ phải đi về phía trước, nhất hướng nhất định để đi về phía trước. Cho nên báo chí có chức năng tuyên truyền để định hướng cho dư luận biết được đâu là lựa chọn đúng đắn giữa muôn vàn ý kiến quan điểm trái chiều, và giữa xã hội nào cũng có muôn vàn ý kiến quan điểm, và cái ý kiến nào mà đưa ra làm thiệt hại cho quyền lợi người ta thì người ta chống lại. Và khi mà cái ý kiến được đa số theo hay là đa số chống lại, cái đó gọi là consensus. Cái consensus không do tuyên truyền, cái consensus là do cái quyền lợi người ta thỏa thuận với nhau. Vì thế cho nên mới có các xã hội dân sự đưa ra để làm cái trái độ giữa các quyền lợi. Khi có quyền lợi va chạm nhau thì các cái xã hội dân sự người ta giải quyết với nhau, không phải là đợi tuyên truyền hay là có chính sách của nhà nước, không đợi nhà nước nắm bắt này kia. Đấy là cái lối của bọn cộng sản, cái đầu óc bã đậu của nó được học tập như thế, nó chỉ biết cái đó thôi, tuyên truyền định hướng dư luận mới, giai đoạn mới là nhiệm vụ chính của báo chí hơn cả. Cho nên khi báo chí thực hiện chức năng cung cấp thông tin cũng chính là để góp phần thực hiện mục đích gốc là tuyên truyền định hướng xã hội. Xin lỗi anh, báo chí của chúng tôi không có tuyên truyền định hướng xã hội kia. Và báo chí ở trên, báo chí của chúng tôi mà tuyên truyền cho định hướng xã hội kia mà cái định hướng đấy chúng tôi không bằng lòng thì chúng tôi không mua báo này, báo cảnh nghĩa là anh chết quẹo. Phải để cho độc giả người ta quyền, anh không có định hướng được người ta, định hướng người ta tự định hướng ấy. Em đâu mượn anh tuyên truyền để định hướng. Anh định hướng vào cái hướng đi vào làm nô lệ cho cộng sản thì người ta không mua báo của anh nữa. Bây giờ rất còn bằng cớ là báo của nhà nước của anh nữa, cho không ai thèm lấy. Ta làm người ta lấy về để làm giấy chủ đít, thế là tuyên truyền định hướng. Ôi giời, tôi đọc tôi sẽ lướt qua cái này. Ta tóm lại thì cái anh này là anh hiểu về cái chức năng như thế, mà anh này lại làm luật vào báo chí thì còn gì là cái luật báo chí nữa. Để các quan điểm cá nhân khác nhà nước, nhưng do không phải là chuyên ngành, chứ là nó anh phải chuyên ngành tuyên truyền anh mới làm được sao báo chí. Hậu quả là báo chí tư nhân dễ gây hoang mang nhầm lẫn ảo tưởng trong dư luận xã hội, và điều này tất yếu dẫn đến sự rối loạn chạch hướng cho tư tưởng xã hội. Xin lỗi anh, ở bên Mỹ này các nước khác người ta báo chí tư nhân đầy ra thế người ta hỗn loạn chạch hướng ở chỗ nào đâu. Anh này là anh chắc chưa bao giờ anh ra khỏi nước Việt Nam hay sao? Anh tưởng là dân Việt Nam ngu đến cái độ mà anh nói như thế này mà người ta nhận được. Thì báo chí tư nhân chỉ nên được lồng vào báo chí chính thống qua những mục phản ánh ý kiến phản biện xã hội. Từ đó báo chí chính thống có những hồi đáp thuyết phục để dư luận được phục vụ tốt nhất, nhu cầu định hướng là dư luận cần có. Xin lỗi anh, người ta định hướng bằng cái quyền lợi của người ta, cái gì cả phạm với quyền lợi của người ta thì người ta chống lại, chứ không phải là được anh à cái này là thế này đây, cái này là bước tiến. Ôi giời, tôi xin lướt qua đọc cái này, nó buồn cười quá, chịu không nổi. Đấy, bây giờ đó, với cái chuẩn bị để bước vào cái TPP, với những cái còi đòi hỏi là tự do báo chí, tự do ngôn luận, rồi tự do nghiệp đoàn, tự do thông tin, rồi là tự do tôn giáo này kia, và với những cái thằng mà ban lý luận trung ương, cái đầu óc vã đậu như thế này, thì tôi đã nói rồi. Dù cho cái bọn chóp bu nó thấy nó nắm bắt được tình hình mà nó bắt buộc phải đi vào hội nhập một cách trọn vẹn vào thế giới tự do, thì cái bộ máy mà nó gồm có những cái thằng đậu hũ này ấy, nó không cho phép nó làm cái đó. Thành ra tôi nói rằng bọn cộng sản này cái đầu óc hũ đậu của nó không thể thuyết phục được nó, cả cái bộ máy của nó phải dẹp bỏ đi, mình có ở đó mà thuyết phục. Bây giờ lại bản tin ngày hôm nay của Đài Á Châu Tự Do nhắc lại là Thủ tướng Việt Nam khẳng định sẽ duy trì quan hệ hữu nghị với Trung Quốc. À, thì lướt qua bây giờ, không nhắc lại nữa. Bây giờ, với một cái mão trạng như thế, với một cái tình hình rối loạn như thế, với cái thế chết chẹt giữa Tàu và Mỹ như thế, mà nó đứng giữa Nga Ba Đường Cái, nó đang hoang mang. Và nó hứa hẹn, nó nói đủ cái gì thì nói, nhưng mà nó quan hệ hữu nghị tốt hơn với nước Tàu lập tức bị thực tế nó đánh sụp. Đây là bản tin ngày hôm qua của Đài Á Châu Tự Do. Ngư dân kể chuyện bị Tàu Trung Quốc phá lưới đó, trong khi anh Ba Dũng thì khẳng định duy trì quan hệ hữu nghị với Trung Quốc. Thì là các thế giờ hữu nghị gì, trong khi anh đang nói hữu nghị thì tàu cá DNA 9037 ông té của ngư dân Đào Ngọc Đức, ngụ tại phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng, bị nhiều tàu Trung Quốc phá lưới ngay trong vùng Bắc Bộ thuộc Việt Nam. Cái vùng đó nó đã ký kết với nhau rằng đây là cùng đánh cá chung, mà nó cứ đi ăn cướp như thế. Mà có 4 chiếc tàu kiểm ngư ở đó, mà kiểm ngư dân Đào Ngọc Đức cho biết kiểm ngư Việt Nam chẳng giúp gì được. Tàu kiểm ngư của mình nhỏ quá, tàu của họ là loại ngày trước làm loạt để chạy qua Phi, còn tàu của mình nhỏ chỉ chạy theo thôi chứ không làm gì được cả. Và ký giả Gia Minh hỏi là trên tàu của anh có một mình hay có ai nữa, là anh này cho biết rồi, có 5 anh em đi 5 chiếc nhưng không làm được gì hết. Tàu giá của họ đi cặp đôi, họ cả hàng trăm chiếc mà mình chỉ có 4 chiếc thì làm được cái gì. À, chỉ có việc
bên này thì kiểm ngư của Việt Nam loa báo cho họ nhưng họ không đi, cứ làm lì luôn, đó làm gì được. Đấy, sau khi bị phá lưới có báo cho kiểm ngư không? Và anh này cho biết mình biết số tàu kiểm ngư thôi, chứ lúc đó thoảng quá không biết gì, lo đi về. Nếu biết mà lấy điện thoại ra quay rồi đem về thì có bằng chứng. Nói chung về có lấy số của tàu kiểm ngư Việt Nam làm bằng chứng cũng đỡ, nhưng mà báo cho biên phòng thì họ cũng nói này nói nọ nên cũng mệt rồi thôi. Cũng nhờ chính quyền anh em làm báo họ nói lên được thì giúp đồng bào mà làm lưới thêm rồi đi lại, chứ giờ chẳng biết đường nào. Tổng thiệt hại hết 300 triệu. Đợt đầu năm 2014 bị một đợt 120 tấm, trị giá 7 triệu một tấm. Rồi may vượn làm lại bây giờ là bỏ tay. Có tàu kiểm ngư ở đó mà nó cũng không dám làm gì cả. Rồi cái xã hội Việt Nam dưới quyền đó, bọn tàu nó làm hỏa hủy hoại không còn cái gì nữa. Nó phá hoại kinh tế suy sụp đến nơi. Mà là bọn cầm quyền chỉ có biết ăn hối lộ thôi. Sống chết mặc bay, tiền thầy bỏ túi. Bản tin của ngày Đài Á Châu tự ra ngày 16 tháng 11, vàng giả từ Trung Quốc lại xuất hiện, bây giờ đầy dãy cả nước. Một cư dân tên là Phúc, cựu nhân cửa khẩu, tỏ ra lo lắng. Năm 2014, vàng giả của Trung Quốc xuất hiện tại Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi, miền Trung Việt Nam, và gây tổn thất không nhỏ cho người dân ở đây. Bắn đi một thời gian ngắn, vàng giả thì Trung Quốc lại xuất hiện ở các tỉnh phía Bắc Việt Nam, và lần này vàng giả Trung Quốc xuất hiện lộ liễu rầm rộ hơn ở Hải Phòng so với lần trước ở Quảng Ngãi. Một cư dân thành phố Hải Phòng cho biết rồi, tình hình vàng giả hiện nay không thể quản lý được nữa, vì trước đây 10 năm thời tôi còn đương chức thì nó đã loạn cao cao lên rồi, nhưng chưa được đưa lên báo chí những vụ đổi cộm như hiện nay. Các cửa khẩu từ Bắc chí Nam đều có, từ Lạng Sơn, Lào Cai, Lao Bảo, Tây Ninh đều có hàng giả. Theo ông Phúc thì hiện nay các cửa khẩu quốc tế Việt Nam đều có máy quét hồng ngoại để phát hiện ra kim loại, vũ khí, ma túy và nhiều thứ hàng quốc cấm. Và cũng theo quy định của nhà nước Việt Nam, bất kỳ số lượng vàng nào đi qua máy quét đều phải được dừng lại để an ninh cửa khẩu xét lại, xét hỏi về nguồn gốc. Thế nhưng một số lượng vàng giả không nhỏ đã lọt qua Việt Nam là do đâu? Là do đội ngũ người Việt chuyên tiêu thụ vàng giả cho người Trung Quốc rất là hùng hậu. Vàng giả của Trung Quốc tại Hải Phòng, Hưng Yên, Lào Cai đặc biệt là rất lớn, những vùng dân trí lạc hậu thì nó càng dễ bán hàng giả. Thường thì các nhóm bán vàng giả chia làm 3 cấp. Cấp trung ương nắm đầu não ở Trung Quốc cho những tay chuyên sản xuất và tiêu thụ hàng giả, gồm vàng giả, tiền giả, nắm quyền chóp mu. Cấp thứ hai là những đầu gấu Trung Quốc và đầu gấu người Việt Nam, họ làm việc theo tỷ lệ ăn chia 50-50, số tiền 40% sau khi đã bán hàng. Và sắp cuối, cấp cuối cùng chính là đội ngũ lính lác người Việt chuyên tiêu thụ vàng giả và tiền giả. Nhóm này được hưởng 10% trên toàn tỷ giá hàng tiêu thụ, và giá hàng bán được phép giao động từ 20% đến 50% tùy vào từng trường thị trường. Trên thực tế đây là chiêu trò của các chùm Trung Quốc nhằm kích thích số lượng tiêu thụ tại Việt Nam. Tức là đem bằng giả mà bán ra mắc quá thì người ta thì lộ tẩy. Bán rẻ thôi, rẻ vừa vừa thì người ta không nghi. Nhưng mà thì nó cho cái mấy cái thằng đi tiêu thụ mà cái phần trăm rất là lưu động và có thể... Thì nó về nó bán bao nhiêu thì không biết, nhưng mà nó cứ nói là nó bán rẻ để nó được hưởng nhiều và trăm hàng. Ở giải thích ra ông Phúc cho biết là chuyện này không phải giới cán bộ an ninh cửa khẩu không biết, nhưng vì một lý do nào đó thì nó tham nhũng gì đó, có nhiều chuyến hàng giả có số lượng lớn khủng khiếp vẫn lọt qua cửa khẩu và nhân viên an ninh buộc phải nhắm mắt làm ngơ. Nhưng sau khi đã nhắm mắt làm ngơ như vậy thì cơ hội được khen thưởng và được kinh doanh mua bán hàng các cửa khẩu sẽ thoáng hơn, không bị cấp trên đấy. Và khi số lượng vàng giả đi qua khỏi cửa khẩu Việt Nam bằng con đường chính ngạch, nó dễ dàng tiêu thụ hơn rất nhiều so với việc chẻ đường rừng. Bởi việc đi qua bằng đường chính ngạch đã có đóng thuế nhà ngầm cho an ninh, có sự bảo hộ từ phía an ninh, tức là đấy, bọn an ninh ăn tiền đút lót của bọn vàng giả, chẳng những vàng giả mà các thứ hàng giả. Và ai là người mua vàng giả thì những chỗ mà dân lạc hậu, dân kiếm được tí tiền còn thì mua vàng để dặn túi. Cái vàng giả thì nó đi theo đường chính ngạch một chút đó, cơ quan bọn anh không biết là một người từng là an ninh cửa khẩu đó, là cũng có bắt được một ít, nhưng anh nghĩ là không đáng kể. Theo cả TV nó tổng kết em thấy đấy, hơn 80% rượu ngoại nhập qua cửa khẩu lao bảo là rượu giả. Bây giờ khó quản lý lắm vì không có tính đồng bộ. Chỗ này làm thì chỗ khác thả, mình chịu thua. Lượng vàng giả do Trung Quốc sản xuất đang tồn tại Việt Nam có thể lên đến con số hàng tấn, bởi vì nó đã hoành hành trên thị trường vàng Việt Nam từ Nam chí Bắc, chứ không riêng gì vài vụ như đã thấy. Đây mà là quan trọng, những vụ đã được phanh phui và đăng báo. Cái vị này chẳng qua đó là trò phản phé giữa các đám cò với nhau để triệt hạ một tay làm ăn không sòng phẳng nào đó, tức là làm ăn không sòng phẳng thì bị bắt, nó khui ra, những cái bị khui ra là tại không đút đút không sòng phẳng. Vụ vàng giả Biên Hòa Đồng Nai có liên quan đến vàng giả từ Trung Quốc, và phần lớn người nghèo nhất là đồng bào dân tộc thiểu số ki cóp từng đồng để sắm chỉ vàng làm vốn dân linh, làm vốn cho con cái sau này đều không biết gì nhiều về vàng và cũng không thể phân biệt chất lượng vàng. Và đây là khách hàng tiềm năng của vàng giả từ Trung Quốc. Cả ba vụ lừa gạt người khuyết tật cho họ những chiếc nhẫn cưới mà chưa đầy nửa năm sau đã đổi màu khi đeo cũng là vàng giả có nguồn từ Trung Quốc. Chung quy vàng giả, tiền giả của Trung Quốc đã có mặt trên cả nước chứ không riêng gì tỉnh nào. Và với cái đà này, đến một lúc nào đó những tiệm vàng làm ăn tử tế phải sập tiệm, bởi khi mà phải ra vàng giả đầy rẫy cho các tiệm vàng đẻo, tiệm chữ này tiệm vàng đẻo, uy tín của người làm ăn tử tế sẽ bị ảnh hưởng. Lúc đó người dân chỉ còn biết tin vào vàng của nhà nước, và trong chuyện vàng giả cho Trung Quốc sản xuất, người thiệt hại nặng nhất là những người dân thật thà và những doanh nghiệp làm ăn tử tế. Uống các thứ tai hại cho tàu nữa. Để vàng giả rồi bên đến sữa độc. Bản tin ngày 11/11/2015, trà sữa Trung Quốc đầu độc người Việt. Trà sữa trân châu là thức uống mà giới trẻ, đặc biệt lứa tuổi đặc học trò rất thích là loại thức uống này. Tên trà sữa trân châu bắt nguồn từ cách gọi một loại trà sữa có nhiều hạt thạch trái cây của Trung Quốc, và loại trà này có mặt tại Việt Nam từ những năm 2005. Và tại sao nó có độc là bởi vì người ta khám phá ra là nó chế ra những cái viên thạch mà dẻo dẻo ở trong ấy, là chế tạo từ lốp ô tô vứt đi. Ha. Siro và thạch Trung Quốc. Một người bán trà sữa tên Nguyệt hiện sống tại quận 4 thành phố Sài Gòn chia sẻ: em đâu có biết nó có giả đâu. Từ nào đến giờ nó bán mình mua về chứ bán thì đâu có biết đâu. Cái hãng nó nằm ở dưới Sài Gòn, em chủ yếu mua thạch Ái Liên thôi, bây giờ nhiều nhãn lắm, nó bán rẻ lắm nhưng em không dám mua. Theo bà Nguyệt là người làm bán trà sữa ngót ngát mùi, hôm nay bà không thể biết được nguồn gốc các chai siro và thạch này ra sản xuất, bởi vì trên thị trường hiện nay có rất nhiều nhà sản xuất các loại siro và thạch nhưng cùng một nhãn mà có nhiều giá khác nhau. Ví dụ như nhãn thạch ABC nào đó có cùng địa chỉ nhà sản xuất nhưng khi ra chợ trời mua thì giá thành chỉ ra bằng nửa so với mua tại các quầy hàng tạp hóa trong thành phố. Và các loại siro cũng vậy, giá của cùng một nhãn hiệu nhưng khác nhau rất xa khi mua giữa chợ trời và mua các cửa hàng tạp hóa. Thường thì người ta chọn mua ở các chợ như chợ Bình Tây, chợ Bà Chiểu, chợ Kim Liên. Nhưng bà Nguyệt thì chủ yếu là chợ Kim Liên. Nhưng thường thì bà Nguyệt mua các siro tại chợ Bến Thành, bởi theo bà, chợ Bến Thành thì hương liệu, nguyên liệu chợ Bến Thành tuy đắt hơn các chợ kia một chút nhưng đảm bảo sạch sẽ, ít cặn bã và không bị kết tủa nếu khui ra để lâu ngày. Ngược lại, hương liệu các chợ vừa nói có giá rất rẻ nhưng không đảm bảo để lâu ngày được hơn nữa. Thời gian gần đây bà nghe tin người ta làm thạch trà sữa trân châu từ lốp xe và dép cao su bỏ. Điều này khiến bà rất ái ngại khi đi đến những chợ mà họ có thể giả bất kỳ món hàng nào. Thạch dừa có thể làm bằng dép cao su đứt, tẩy trắng bằng hóa chất và tẩm đường hóa học. Sau đó qua một số bí quyết nhà nghề, người ta có thể cho ra những hũ thạch dừa ngon ngọt, thơm và trắng tinh. Thạch dừa là thứ không thể thiếu trong trà sữa trân châu. Bà Nguyên nghĩ rằng nếu bằng cao su thì đốt lên sẽ cháy và tạo mùi khét, chứ không thể nào tạo ra mùi của dừa cháy giống như thạch dừa. Nhưng khi lấy mấy miếng thạch mua ở chợ Kim Biên ra đốt thì bà thấy có mùi cao su cháy. Cháy xong cho ra một cục than đen, ván lại giống y hệt mẫu dép cao su, mẫu dép cao su bị cháy. Điều này làm bà Nguyệt rất lo ngại và đổ sạch các hũ thạch, các chai siro mua về từ chợ Kim Biên. Rồi thì đến những cái hương liệu nữa.
một phụ huynh học sinh đồng thời cũng là nhà buôn lẻ trên thắng quận Bình Sài Gòn tỏ ra lo lắng. Bây giờ thì có cái gì nó cũng giả được hết á, nó giả dữ dội lắm. Con nít bị nặng nhất, cha mẹ cha cho 15-20 ngàn để ăn sáng thì nó cắt bớt 5 ngàn 10 ngàn để ăn thạch dừa uống trà sữa, đụng ngay hàng đều thì chỉ có chết. Thị trường bây giờ đầy hàng giả, bên quản lý thị trường đầy ra đó, nhưng nó có lo gì cho dân đâu. Chỉ cần nhắc cho mấy ông thị trường một cái phong bì thì mấy ông lo mà im miệng để người ta làm giả. Mấy ông có lo gì cho sức khỏe của dân đâu, họ chỉ biết phong bì mà thôi. Theo ông Thắng, các loại hương liệu có mặt và trôi nổi ở thành phố Sài Gòn hiện tại có thể nói rằng hơn 90.9% là hàng nhái, hàng đều, không thể nói khác đi được. Ngay ở các siêu thị vẫn có hàng sử dụng hương liệu nhái lạc vào, bởi hàng nhái có chi phí sản xuất rất thấp nhưng lại cho ra khoản lợi nhuận rất cao. Đặc biệt là các loại hương liệu trong chế biến cà phê, trà sữa thì miễn bàn. Hy vọng là các nhà hàng khách sạn lớn, các quán cà phê có tên tuổi trên thế giới mới có thể tránh được trùng hương liệu giả khi sang đến Việt Nam. Thí dụ, các loại cà phê bột trôi nổi trên thị trường từ các quán cóc cho đến các quán tương đối lớn tại Sài Gòn đều có nguồn gốc hàng đều. Muốn có lãi khi cạnh tranh giá với nhau để hút khách, người ta buộc phải dùng những loại bột cà phê xay từ bắp, từ đậu nành, từ cơm nguội phơi khô và cháy. Đậu hũ bán ế người ta xử lý cho khô và để một thời gian rồi rang giòn. Tất cả những thứ ấy khi xay ra chấm thêm vài giọt tinh hương cà phê thì cho ra loại cà phê bột thơm sực nhất, cuốn hút vô cùng. Người lớn uống cà phê thì bị cà phê giả, trẻ em uống trà sữa thì bị thạch giả từ cao su, lốp xe, đếp đứt. Hương liệu siro đều giả, từ hương sầu riêng, hương chanh, hương cam, hương táo, hương măng cầu, hương dâu, hương chuối, hương kiwi. Kính thưa quý vị, các loại hương đều có thể làm giả từ những hóa chất chế nước rửa chén. Nếu người tiêu dùng chịu khó ngửi thật kỹ mùi hương của các loại siro gắn gần với mùi hương nước rửa chén, nước chùi nhà hơn là mùi hương thật. Ông Thắng nói rằng muốn chiết xuất một lượng mùi hương nào đó thì trái cây người ta phải tốn rất nhiều công phu cùng với nhiên liệu. Đương nhiên khi ra sản phẩm hương liệu phải đắt gấp 3-4 lần so với giá của trái cây đó trên thị trường. Đằng này, người ta có thể mua một chai siro dâu với giá 10.000 đồng, 20.000 đồng, 30.000 đồng, giá chưa bằng 1/4 so với nguyên liệu gốc. Thử hỏi, người ta làm túi siro đó từ thứ gì? Khi mà mọi thứ đều có thể giả, mọi thứ đều đạp lên lương tâm để lấy tiền, tương lai của chúng ta cũng sẽ là một tương lai giả, một tương lai làm từ những thứ phế thải của kẻ khác. Và đây mới là vấn đề đáng nói. Đặt không cái bản tin này, tôi thấy rằng cái chế độ Việt Nam Cộng sản là một xã hội xây dựng trên một hệ giá trị giả. Và tôi nhớ lại trong cái bản ước chương chào cờ của chúng ta đã lên án bọn cộng sản là bọn đội lốt dân tộc để phản bội dân tộc. Nó giả đấy, nó là ăn cướp mà nó giả dạng cách mạng, nó là chứa một cái bọn giả danh cách mạng để lên nắm chính quyền. Thì kể cả cái thiên đường cộng sản mà nó vẽ ra cho người ta cũng là giả đó. Thì xã hội giả là hoàn toàn là sản phẩm của cái nguyên nhân của mọi nguyên nhân là chủ nghĩa cộng sản đội lốt dân tộc để phản bội dân tộc. Và bây giờ là bản tin ngày 16 tháng 11 của Đài Á Châu Tự Do này, gian lận trong kinh doanh xăng dầu còn phổ biến, tức là những cái cây xăng bán lẻ nó gian lận khách hàng, hoặc là nó cái máy tính xăng nó ăn gian đi rồi nó bấm lộn để nó ăn gian, sợ nó lại còn làm xăng giả, làm xăng nó pha loãng xăng ra để nó bán được nhiều hơn. Đấy là tôi lướt qua cái gì này vì bản tin này cũng đã quá dài rồi, cho nên cái ở xã hội Việt Nam bây giờ cái gì cũng giả hết. Trong khi đó thì nó hô hán là nhập vào TPP nó sẽ có nghiệp đoàn lao động tự do, và ngay lập tức ngày tuần vừa rồi xảy ra một cái vụ là hàng ngàn công nhân điêu đứng vì bị công ty chấm dứt hợp đồng lao động. Sáng ngày 11 tháng 11, hàng trăm công nhân tiếp tục đến trước cổng công ty trách nhiệm hữu hạn Upon Việt Nam thuộc khu công nghiệp Loteco, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai để phản đối việc này đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động với họ.
trước cái tình trạng này thì công đoàn ở đâu? Chẳng thấy công đoàn ở đâu cả. Trước đó ngày 10 tháng 1, đại diện số công nhân bị công ty trách nhiệm hữu hạn New Phong Việt Nam đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động đã gửi đơn cầu cứu lên Sở Lao động Thương binh Xã hội tỉnh Đồng Nai, nhưng đến nay họ vẫn chưa nhận được câu trả lời. Cũng theo phản ánh của nhiều công nhân, công việc công ty không ký hợp đồng lao động với họ trong thời gian tới đồng nghĩa với họ sẽ phải đối mặt với nguy cơ thất nghiệp. Thậm chí nhiều công nhân đang mang thai, nuôi con nhỏ, mẹ già là lao động chính trong gia đình, họ không biết rồi đấy cuộc sống của gia đình họ sẽ như thế nào khi nguồn thu nhập chính của gia đình không còn. Đấy là tôi lướt qua bản tin này rất là chi tiết, nhưng mà tiếc rằng thời giờ đã gần cạn rồi, cho nên chưa là lấy lý do là công ty bị hỏa hoạn và cho nghỉ hết rồi, và họ hứa rằng thì là sẽ mang lại. Nhưng mà vấn đề này tôi lấy một trường hợp xảy ra để tôi đặt câu hỏi rằng công đoàn của nhà nước ở đâu? Và bây giờ đến luật sư, đến luật là một cái xã hội vô luật pháp. Chúng ta nhớ tuần trước có cái việc mà hai luật sư đến thăm thân chủ, cái thân chủ đó là cha mẹ của một em nhỏ mà bị bắt về cái tội ăn cắp ăn cướp gì đó mà công an đánh chết. Bây giờ thân cha mẹ nó đi kiện công an, và luật sư đến tiếp chủ với thân chủ thì bị công an nó đóng vai côn đồ, nó đón đường, nó đánh cho bị thương. Và bây giờ chỉ huy công an nó họp báo để cắt nghĩa thì là hai ông này bị đánh là vì dân chúng, từ quần chúng tự phát thế, anh này đi xe xịt khói là người ta khó chịu đấy. Và bây giờ luật sư đoàn, giới luật sư ở Việt Nam loan báo rằng thì sẽ có 200 luật sư ký vào cái đơn kiến nghị gửi cho nhà cầm quyền để mà khiếu nại về cái chuyện luật sư bị đánh, và hẹn rằng sẽ biểu tình. Và công an nó lập tức nó đi bắt những người mà chủ cả đương sự chính trong cái cuộc biểu tình đó. Và thân chủ, cái là thân chủ cả cái người, những người dân mà được bênh vực các luật sư đi đòi thả. Và bản tin của Dân Làm Báo đã đưa cái tựa đề là chỉ có tại Việt Nam thân chủ vây hãm đồn công an để giải cứu luật sư. Đáp lại hành vi bắt người thô bạo của giám đốc công an Hà Nội Nguyễn Đức Chung đối với luật sư Trần Vũ Hải, hàng trăm người dân đã kéo vây hãm trụ sở công an để biểu tình phản đối. Sự kiện nóng bỏng đang xảy ra vào tối ngày 12 tháng 11 năm 2015 tại trụ sở công an phường Xuân La, quận Tây Hồ, Hà Nội. Đây xứng đáng là một sự kiện được cần để ghi vào lịch sử ngành luật của thế giới, là các thân chủ vùng lên đấu tranh đòi công lý cho chính luật sư của mình. Đây là trò liều mạng của giám đốc công an Nguyễn Đức Chung. Được biết nguyên nhân của biểu tình xuất phát từ một hành vi hèn hạ của thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, giám đốc công an, phó bí thư thành phố Hà Nội. Ban đầu do quá lo sợ sẽ xảy ra một cuộc tuần hành của 200 luật sư, tướng Chung đã ra lệnh cho công an bắt nóng luật sư Trần Vũ Hải nhằm ngăn chặn biểu tình dự kiến diễn ra vào sáng ngày 12 tháng 11 năm 2015. Hành động liều lĩnh này đã ngay lập tức lãnh chịu hậu quả, hàng trăm dân oan mất đất và giấy. Hoạt động nhân quyền, những người vốn là thân chủ của luật sư Trần Vũ Hải đã nhanh chóng kéo đến đồn công an để đòi người. Đến tối cùng ngày, lượng người kéo đến mỗi lúc một đông hơn, đứng chật kín quanh trụ sở công an phường Xuân La. Có ước tính cho rằng lúc cao điểm đã lên đến 1.000 người dân có mặt để bày tỏ sự ủng hộ dành cho luật sư Trần Vũ Hải. Trò liều lĩnh của Nguyễn Đức Chung đã gây phản ứng ngược. Thay vì dập tắt cuộc tuần hành 200 người, tướng Chung đã vô tình tạo nên một cuộc biểu tình lên đến 1.000 người. Và những người biểu tình họ thề trường kỳ kháng chiến để sát cánh cùng luật sư. Họ đem nồi niêu xoong chảo đến, họ nấu ăn ngay tại chỗ. Trước áp lực mạnh mẽ của người dân, lực lượng công an đã đề nghị được thả luật sư Trần Vũ Hải ra về. Tuy nhiên ông Hải yêu cầu họ phải lập biên bản về vụ bắt người phi pháp sáng cùng ngày. Do phía công an không đáp ứng, ông Hải tuyên bố sẽ tiếp tục ở lại đấu tranh đến cùng nếu công lý còn chưa được thực thi. Bên ngoài, những người ủng hộ luật sư Trần Vũ Hải cũng đã ở lại đồng hành cùng ông. Bà con mang cả nồi niêu xoong chảo ra nấu ăn, quyết tâm trường kỳ kháng chiến và sát cánh bên cạnh luật sư của mình.
Được biết một số luật sư Hà Nội cũng đã có mặt từ sớm để bày tỏ sự ủng hộ đối với đồng nghiệp. Đây được coi là một cuộc biểu tình đòi người đông chưa từng có tại Hà Nội. Đã xảy ra một số xô xát nhỏ khi lực lượng dân phòng ra tay dập biểu ngữ của những người biểu tình. Đã xuất hiện một số chiếc xe của công an để kéo đến án ngữ khiến tình hình trở nên căng thẳng. Lệnh đàn áp bắt người có nguy cơ được đưa ra bất cứ lúc nào. Đặc biệt là trong cuộc biểu tình này. Trong đoàn người đứng trước trụ sở công an phường Xuân La còn có ông Felix Schwartz, là tham tán chính trị đại sứ quán Đức tại Hà Nội. Và dân đã báo đặt câu hỏi rằng liệu sự xuất hiện của một quan chức ngoại giao có đủ để ngăn chặn thói liều mạng của Đức Dung hay không? Hay ông ta dám là cho lính hốt luôn cả tham tán chính trị đại sứ quán Trung Quốc, sứ quán Đức? Và bản tin kết luận rằng cập nhật sau hơn 13 tiếng đồng hồ đấu tranh kiên trì, lúc 21:30 tối ngày 12 tháng 1 2015, luật sư Trần Văn Hải đã ra khỏi trụ sở công an phường Xuân La. Nhưng mà bản tin không cho biết rằng nó có chịu làm biên bản cái vụ này không, thì tôi tò mò để theo dõi tiếp theo đó làm sao nhé. Bây giờ cũng lại một bản tin nữa về cái xã hội ngược đời của Việt Nam Cộng sản. Bản tin ngày hôm qua của đài BBC có tựa đề là Việt Nam, người tham nhũng xử lý người chống, cái người chống tham nhũng. Bị cái đài tham nhũng nó xử lý. Một đại biểu quốc hội nói tham nhũng không giảm như các nghị quyết đã đề ra và đề nghị thủ tướng cho biết những cam kết và giải pháp của chính phủ. Trong phần chất vấn dành cho thủ tướng tại phiên sáng ngày 17 tháng 11 tại quốc hội, đại biểu Trương Trọng Nghĩa từ thành phố Hồ Chí Minh đề nghị thủ tướng Dũng giải thích thêm cho cử tri về việc này. Tham nhũng không giảm như các nghị quyết đã đề ra, tham nhũng ngày càng tinh vi và có hiện tượng chi phối luật pháp, và khi đó người tham nhũng xử lý người chống tham nhũng chứ không phải là ngược lại. Cử tri rất cần những cam kết có thể kiểm chứng và xử lý được trách nhiệm về sau. Vậy mà chúng ta lại cố gắng đi vay 3 tỷ đô la trong khi chúng ta chưa cho phép, dân chưa cho phép. Nhà máy găng thép Thái Nguyên là 10 năm chưa xong, mỗi tháng mất đi 20-30 tỷ đồng tiền lãi. Thì có nghĩa là chẳng có những nó trôn ở đấy mà nó tiếp tục mất. Vậy chúng tôi đề nghị các bộ trưởng cho biết giải pháp gấp, chứ không thể để thiệt hại thêm. Đấy là chất vấn của hội. Lần đầu tiên tôi thấy rằng quốc hội bù nhìn của Việt Nam Cộng sản đã có thái độ rất là khác thường. Trong khi cái xã hội như thế, nó cầm quyền ý kiểu đó, thì nó tiếp tục cái cơ chế hy sinh đời bố của đời con. Chúng ta nhớ rằng tên Phạm Quy Ngọ dính líu vào cái vụ Dương Chí Dũng này kia, bị tố cáo ra thì chết một cách bình thường, nhưng mà người ta nghĩ rằng thì tướng Phạm Quy Ngọ phải hy sinh đời bố để củng cố đời con. Và bây giờ là bản tin ngày hôm nay của đài BBC cho biết con trai tướng Ngọ làm phó giám đốc công an Thái Bình. Các báo Việt Nam vừa công bố tin về quyết định của Bộ Công an ký từ 6 tháng 11. Vừa công bố tin về quyết định là Trung tá Phạm Minh Hùng làm Phó Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình. Theo VTC News hôm 10 tháng 11, Trung tá Phạm Minh Hùng có cha là Cố Thượng tướng Phạm Quý Ngọ, người từng có thời gian giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình, hàm đại tá trước khi vào Công an. Tức là nhắc lại rằng thì trong quá trình công tác, Trung tá Phạm Minh Hùng đã cùng đồng đội phá rất nhiều vụ án lớn phức tạp, đặc biệt là các vụ án liên quan đến tội phạm buôn lậu, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Trước khi về công an Thái Bình, Trung tá Hùng làm việc tại phòng điều tra thẩm và nhắc lại rằng cái chết của tướng Phạm Minh Hùng đã được báo chí trong nước đồng loạt tường thuật hôm 18 tháng 2, tức là nhắc lại cái tiểu sử của tôi. Tôi xin lướt qua, nhưng mà tôi nhắc lại rằng Phạm Quý Ngọ bị tố cáo là đã tiết lộ cái thông tin là anh Dương Chí Dũng bị thế này kia và bị đem vào vụ án, và trước khi đem vào vụ án thì anh chết. Và sau tháng 2 2014, sau khi Thượng tướng Phạm Quý Ngọ qua đời, Việt Nam đình chỉ vụ án. Thực sự là cái tên con của Phạm Quý Ngọ này được nâng đỡ lên vì nó là có được lý lịch nhân thân tốt. Và tôi đem cái thông tin này vào đây và kèm với cái thông tin mà tôi sẽ đọc sắp tới để chứng tỏ rằng cái cơ chế Việt Nam Cộng sản là cái cơ chế không thể chấp nhận được, dù có sửa chữa cách gì cũng không được, là vì nó dùng chủ nghĩa lý lịch để nó
sắp đặt nhân sự. Trong khi cái tên con của tên Phạm Quý Ngọ thì chả là cái gì cả, chỉ làm công an mà lên vù vù và làm càng ngày càng lên chứ. Thì nó kỳ thị lý lịch của những người chống đối. Bản tin ngày hôm nay của Đài Á Châu Tự Do, câu đại học của lý lịch, câu chuyện về thí sinh Bùi Kiều Nhi thi đậu vào Học viện Chính trị Công an với điểm số cao nhưng không được cho nhập học, bởi 23 năm trước người cha của em bị án treo 9 tháng về tội chống người thi hành công vụ. Chắc là từ nơi cái gì đó mà chỉ bị án treo thôi mà con đi học bị kỳ thị, và bản án đã gây ra nhiều luồng dư luận khác nhau tại Việt Nam. Đa số trang cho rằng việc xét chuẩn chính trị gia cảnh như thế đã làm mất đi cơ hội của nhiều thanh niên khi vẫn duy trì quy định cha làm con chịu. Đấy là lý lịch, chủ nghĩa lý lịch. Và với một cái hệ giá trị như thế thì cái xã hội của nó không thể nào tồn tại được. Nó loạn cao cao lên rồi, sớm đúng chiều sai mai là đúng. Và với một cái xã như thế thì dư luận ở trong nước nhắc lại rằng từ mấy chục năm nay nội bộ chúng nó đã bao đoan báo với nhau về bốn nguy cơ để làm mất chế độ cầm quyền ở Việt Nam. Nguy cơ thứ nhất là tụt hậu, nguy cơ thứ hai là trạch hướng, nguy cơ thứ ba là tham nhũng, và nguy cơ thứ tư là tự diễn biến. Và tôi đã có một bài bình luận thời sự về cái này, tôi nói rằng bốn cái nguy cơ này anh giải quyết cái nguy cơ nọ thì nó đẻ ra, nó làm tăng cường cái gì cái kia, và anh không cách nào giải quyết được cả bốn cái này và anh sẽ chết vì cái bốn nguy cơ này. Và ngày hôm nay ở trên blog của Exodus Việt Nam có lấy một bài của Facebook Mai Mai nói về cái nguy cơ tụt hậu của Cộng sản. Bây giờ là lúc là cái nguy cơ tụt hậu này nó làm cho chế độ Việt Nam Cộng sản không thể tránh khỏi tụt hậu được. Thứ nhất, trước hết là trình độ quản lý kinh tế xã hội rất kém. Hàng ngũ quan chức địa phương, kể cả nhiều ông nghệ, những người đại diện cho dân, hầu như học chắc quá, rất nhiều người học mới chỉ lớp 7 trường làng, nâng rước lẫn nhau rồi đi học tại chiếc bộ tốt văn hóa được, tức là dốt quá, là những quản trị đất nước thế kiểu lạc hậu. Và thứ hai nữa là nạn tham nhũng hối lộ tràn lan. Và nữa thứ ba nữa là hình thành băng đảng nhóm lợi ích, tôi đã phân tích rồi. Và Mai Văn Võ tức Mai Mai kết luận rằng từ đây dẫn đến nền kinh tế phục hồi là tất yếu. Đồng thời cái mà Đảng Cộng sản Việt Nam sợ, một trong bốn nguy cơ cũng là đây. Vậy có thể dẫn đến sự sụp đổ chế độ cầm quyền hiện nay không? Câu hỏi này trước hết dành cho Đảng Cộng sản, sau nữa mọi người hãy cho phán xét đi. Tức là tôi lướt qua là vì tôi đã bình luận về cái đề tài rất nhiều rồi. Và đây là những cái bản tin cuối cùng Đài Á Châu Tự Do ngày 17 tháng 11 là nhắc lại cái vấn đề của Hòa Thượng Thích Quảng Độ. Bây giờ là Ủy ban Nhân quyền cho Việt Nam phụ trách vừa gửi bức thư cho Tổng thống Mỹ Barack Obama yêu cầu ông gây áp lực với các nhà lãnh đạo Việt Nam trả tự do cho Hòa Thượng Thích Quảng Độ, người được các tổ chức nhân quyền xem là một tù nhân lương tâm. Hòa Thượng Thích Quảng Độ từng nhận nhiều giải thưởng của các tổ chức nhân quyền và từng được đưa ra làm ứng viên cho giải Nobel Hòa Bình. Ông có một công trình rất lớn quan trọng là dịch sang tiếng Việt bộ Đại Từ Điển Phật Học dày 8.000 trang. Và với cái nguy cơ sụp đổ như thế thì không lấy gì làm lạ là trong cái buổi chất vấn của Quốc hội dành cho nền hành chính Việt Nam Cộng sản thì Exodus for Việt Nam Outpress lấy thông tin từ trong nước báo tin rằng Bộ trưởng Công an Trần Đại Quang hoảng hốt, đối tượng chống đối đã lập hơn 60 hội nhóm. Từ tháng 6 2012 đến nay, số đối tượng chống đối đã lập hơn 60 hội nhóm bất hợp pháp dưới danh nghĩa dân chủ nhân quyền với khoảng 350 đối tượng tham gia ở 50 tỉnh thành. Thay mặt chính phủ, Bộ trưởng Công an vừa có báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết của Quốc hội về chất vấn từ đầu nhiệm kỳ Quốc hội khóa 13 đến nay. Bộ trưởng Trần Đại Quang cho biết từ tháng 6 2012 đến nay, ngành công an đã tiếp nhận bắt giữ xử lý 1.410 vụ, 2.680 đối tượng xâm phạm an ninh quốc gia. Cũng trong thời gian này, số đối tượng chống đối đã lập hơn 60 hội nhóm bất hợp pháp dưới danh nghĩa dân chủ nhân quyền với khoảng 350 đối tượng tham gia ở 50 tỉnh thành. Trước hiện tình trên, Trước tình hình trên, Bộ Công an đã tập trung lực lượng ngăn chặn làm thất bại mọi âm mưu hoạt động chống phá thế lực thù địch, giữ vững an ninh chính trị, góp phần phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và đối ngoại của đất nước, ngăn chặn kịp thời hoạt động của một số đối tượng chống đối trong nước, kích động lôi kéo quần chúng tụ tập tuần hành biểu tình chống đảng. Cũng theo Bộ Công an, từ tháng 6 2022 đến nay, lực lượng công an đã điều tra khám phá trên 150.000 vụ án hình sự, bắt xử lý gần 290.000 đối tượng, 1/4 triệu, đạt tỷ lệ 75%, chỉ tiêu Quốc hội đề ra là 70% thôi. Riêng tội phạm kinh tế trong hơn 3 năm đã xử lý 46.170 vụ, 45.000 đối tượng, trong đó có 1.145 vụ với 1.930 đối tượng về tham nhũng. Trong số này có nhiều vụ tội phạm kinh tế tham nhũng lớn, đặc biệt nghiêm trọng, được dư luận đồng tình ủng hộ. Về tội phạm ma túy, hơn 3 năm ngành công an đã xử lý hơn 43.000 vụ, thu giữ gần 3 tấn heroin, hơn 1 tấn ma túy tổng hợp và gần 1.7 triệu viên ma túy tổng hợp. Và anh Bộ trưởng anh lo lắng, anh nói như thế này: qua công tác đấu tranh phòng chống tội phạm cho thấy tình hình tội phạm còn diễn biến phức tạp, nổi lên là hoạt động của băng nhóm tội phạm tại một số thành phố, khu vực giáp ranh. Tội phạm giết người xảy ra nhiều vụ có tính chất đặc biệt nghiêm trọng với hành vi dã man tàn bạo. Đặc biệt thời gian gần đây xảy ra một số vụ sát hại nhiều người trong một gia đình. Và anh Loan báo rằng bên cạnh đó là âm mưu diễn biến hòa bình, bạo loạn của các thế lực thù địch phản động ngày càng nguy hiểm hơn. Những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ có nguy cơ mất an ninh, an toàn thông tin, lộ lọt bí mật nhà nước nếu không có những giải pháp hữu hiệu. Do đó, Bộ Công an xác định nhiệm vụ sắp tới là chủ động đấu tranh vô hiệu hóa âm mưu hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch phản động, phát hiện xử lý kịp thời các nhen nhúm của tổ chức phản động, hoạt động liên kết trong ngoài, kích động biểu tình gây rối, gây bạo loạn, ngăn chặn ý đồ hình thành và công khai tổ chức chính trị đối lập trong nước. Nhớ đây nhé, hình thành và công khai tổ chức chính trị đối lập trong nước, cũng như hoạt động lập công khai hóa các hội, lập và công khai hóa các hội nhóm bất hợp pháp trên Internet, đấu tranh có hiệu quả với số đối tượng cực đoan chống đối chính trị trong nước. Đồng thời tăng cường mở các đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm tệ nạn xã hội, tập trung đấu tranh với các tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia, tội phạm sử dụng vũ khí nóng, nâng cao tỷ lệ điều tra khám phá các loại án, khắc phục tình trạng hoàn toàn. Cái báo cáo này của tên Trần Trọng Quang này, cho ta thấy rằng nó vẫn là nó, chế độ của nó vẫn thế. Đừng có hy vọng rằng chỉ Mỹ mở cửa ra rồi cho nó vào TPP rồi nó sẽ dân chủ hóa. Với tất cả những cái thông tin của tuần này cho thấy rằng, trong khi mà khủng bố quốc tế còn đang làm loạn thì bọn cộng sản sống sót ở trên thế giới nó còn cơ hội để phá vây. Và một trong những nỗ lực phá vây của nó là ở Biển Đông của Việt Nam và Đông Nam Á, do tàu cộng nó bị vây nhiều hơn là Nga quỷ cộng sản quỷ nhập chẳng. Cho nên dưới trong cái tình thế đó, chúng ta đừng chờ đợi rằng với cái đại hội 12 này bọn Việt Nam cộng sản nó sẽ bầu tổng bí thư mới theo cái thoát trung thoát thám thoát ngụy. Và tôi có thể kết luận với những thông tin của tuần này, tôi kết luận rằng bọn Việt Nam cộng sản nó vẫn thế. Chúng ta phải tạo đủ điều kiện để cuộc đấu tranh của chúng ta, người dân của Việt Nam phải đồng lòng đứng lên đòi lại quyền tự do dân chủ và đòi lại quyền sống như là các dân tộc khác trên thế giới. Và với cái tương quan giữa Mỹ và tàu như thế này, chúng ta thấy rằng khi mà dẹp bớt được cái nạn khủng bố toàn cầu thì bọn nhân dân cộng sản sẽ không được thế giới này làm. Và xu thế thời đại là tự do dân chủ nhân quyền là xu thế không thể đảo ngược được.